Chương 145, Võ Thánh nổi giận. Cửu Châu thế giới, Hỏa Châu. Đây là một mảnh quần quần mà to lớn dãy núi, một tòa ngọn núi vụt lên từ mặt đất, giống như thần kiếm, đâm thẳng tới trời. Tại dãy núi trung ương, càng là có to to nhỏ nhỏ trên trăm tọa thần núi lớn ngọn núi, trôi nổi trên 9 tầng trời, hào quang vạn đạo, thủy khí bốc hơi, thoạt nhìn tựa như thần linh trô ở bên trong dãy núi linh khí vô cùng dồi dào, còn như sương mù mờ mịt, trong núi chảy xuôi theo linh tuyển, mọc đầy đủ loại kỳ hoa dị thảo, uy hiếm dị thú ở trong núi chạy vội, tiên hạc linh cầm tại trong mây mù bay lượn, cung điện lầu cát, suối chảy thác tuôn, thoạt nhìn thần bí mà an lành. Nơi này chính là Hỏa Châu chỗ thể, Huyền Thiên Kiếm Tông sơn môn chỗ. Huyền Thiên Kiếm Tông nhận Huyền Thiên Thánh cảnh di trạch, dùng tiên đế truyền thừa từ cư, tinh thông kiếm đạo, môn bên trong nhiều kiếm tu, danh xưng kiếm gia Huyền Thiên, vạn kiếm quý tông. Những cái kia trôi nổi thần sơn núi lớn, nghe nói đều là Huyền Thiên Kiếm Tông tổ sư tiền bối, dùng vô thượng thần thông, theo Huyền Thiên Thánh cảnh bên trong rời tới đây. Giờ phút này, tại một tòa huyền không thần sơn phía trên, một cái râu tóc bạc trắng áo bào đen lão giả, đột nhiên mở hai mắt ra, con ngươi bên trong tràn đầy lửa giận ngập trời. Cũng dám diệt phân thân ta. Rất tốt. Không quan trọng chân long còn non, còn thật sự cho rằng giới này vô địch sao? Chờ bản tọa xuất quan, liền lấy ngươi tới tế kiếm. Áo bào đen lão giả chính là Yến Đông Lưu. Hắn xếp bằng ở trong một gian mật thất, quanh thân có ngọn lửa màu đen bốc lên, một thanh huyết sắc đoạn kiếm ở trước mặt của hắn nổi lơ lửng, tản ra yêu dị mà kinh khủng hào quang. Quanh người hắn thánh lực không ngừng tràn vào đến huyết kiếm bên trong, như muốn triệt để luyện hóa. Chính là bởi vì muốn luyện hóa trôi kiếm này, cho nên hắn mới không có tự mình ra tay, chẳng qua là nhượng phân thân xuất động, không nghĩ tới phân thân lại bị chân long con non tiêu diệt. Bất quá, trôi này huyết kiếm hơi hơi tiếng rung, yêu dị mà thần bí, kiếm mang hơi hơi rung động, phản phất không gian bốn phía đều muốn bị cắt đứt, sắc bén vô cùng. Yến Đông Lưu đã tại đây bên trong bế quan mấy chục năm, chính là vì luyện hóa trôi này huyết kiếm. Mắt thấy, huyết kiếm đã sắp muốn bị Yến Đông Lưu triệt để luyện hóa. Cho nên, Yến Đông Lưu tạm thời đè xuống sát ý trong lòng, đem toàn bộ thần tâm đặt ở trước mắt huyết kiếm phía trên, thậm chí không tiếc thôi động trong cơ thể tinh huyết, luyện hóa tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Trấn Nam Vương Thường Thắng cũng không có phản bội Thiên Vũ Vương quốc. Hắn là chung với vương thượng, điểm này liền vương hậu cùng Từ Duyên Miên cũng không biết. Thường Thắng trước đó giả ý đầu nhập vào thần kiếm vương quốc, liền là hy vọng có thể tại thời khắc mấu chốt, quay giáo nhất kích, ban Thiên Vũ Vương quốc thắng được quốc lệnh chi tranh thắng lợi, thậm chí vì thế hắn đã làm tốt chết chuẩn bị. Chỉ bất quá, hắn giống như đều không có cơ hội đi chết. Cơ Thiên cùng Chân Long Bảo Bảo xuất hiện, trực tiếp giết chết thần kiếm vương quốc tất cả mọi người, bao quát thánh sứ Tư Đồ Văn, thậm chí còn làm thịt võ thánh phân thân, đắc tội Yến Đông Lưu. Tất cả những thứ này, nhường Thường Thắng đầu góc đều còn không có chuyện qua vòng tới. Nhưng hắn hiểu được, Thiên Vũ Vương quốc lần này chỉ sợ là trêu ra phiền phải lớn. Từ Duyên Nhiên cũng rất lo lắng, hắn biết Chân Long Bảo Bảo rất mạnh, có lẽ Yến Đông Lưu bản thể đều không phải là Chân Long Bảo Bảo đối thủ. Nhưng nếu là Chân Long Bảo Bảo giết Yến Đông Lưu, Huyền Thiên Kiếm Tông thật sẽ từ bỏ ý đồ sao? Từ Duyên Nhiên cũng không có nói ra đến, ánh mắt của hắn rơi vào Cơ Thiên trên thân. Hiện tại chỉ có thể dựa vào vị thần này bí Cơ Thiên công tử. Chân Long bảo, dựa theo Cơ Thiên lời giải thích, đem Tư Đồ Văn cùng với Tiêu Vân Phi hai người chứa vật giới chỉ phun ra. Mở ra Long mạch bí cảnh chìa khóa, liền giấu ở Tư Đồ Văn chứa vật giới chỉ bên trong. Tư Đồ Văn cùng Tiêu Vân Phi đều đã chết, bọn hắn chứa vật giới chỉ tự nhiên cũng đã thành vật vô chủ. Cơ Thiên nhường ra cắt ngọa long theo Tư Đồ Văn chứa vật giới chỉ bên trong, sắp mở ra bí cảnh chìa khóa tìm ra, sau đó mở ra một đạo cánh cửa không gian. Mọi người thông qua cánh cửa không gian, rời đi Long mạch bí cảnh. Ngang. Đây mới thật sự là thế giới khí tức a. Cơ Thiên, ta cần đại lượng thiên tài địa bảo, hàng loạt thần thạch thần dược, chỉ cần ta có thể trưởng thành, ta liền có thể phá hư phi thăng, trở về thiên giới bên trong. Chân Long Bảo Bảo vô cùng hưng phấn phát ra một đạo tiếng long ngâm, sau đó đối Cơ Thiên nói ra. Nơi này là Thanh Dương Sơn Mạch, bên trong dãy núi giã thú rất nhiều, thậm chí còn có rất cường đại yêu thú, nhưng nghe đến Chân Long Bảo Bảo này một tiếng long ngâm, đều là dọa đến run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất, lộ ra vô cùng kinh khủng vẻ mặt. Đây là huyết mạch phía trên tự nhiên áp chế. Tiểu Hắc ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng thần sắc hâm mộ, lúc nào hắn có thể đủ triệt để biến thành Tam Túc Kim Ô a. Tam Túc Kim Ô, đây chính là không thua tại Chân Long thượng cổ thần thú, trước đó thấy Chân Long Bảo Bảo giết chết Tiến Đông Lưu thánh nhân phân thân, hắn đơn giản hâm mộ hỏng. Bước đều để Chân Long Bảo Bảo cho trang. Thương hại hắn không chỉ bị cầu hùng khi dễ, còn muốn cho Cơ Thiên làm thú cưới, đây con mẹ nó qua đều là ngày gì a? Không thể so sánh. Chim so long, sẽ tức chết chim. Yên tâm đi, thiên tài địa bảo sẽ có, thần thạch thần dược cũng sẽ có. Chờ chúng ta làm thị Tiến Đông Lưu, liền để Huyền Thiên Kiếm Tông tới cửa buổi tội. Cơ Thiên cười tủm tỉm nói ra. Hán, nhường ra cắt ngọa long, Từ Duyên Niên cùng Thường Thắng đều là không khỏi khỏe miệng giật một cái. Nhường Huyền Thiên Kiếm Tông tới cửa bồi tội. Sư tôn thật sự là bá khí. Cơ Thiên công tử, ngài bây giờ muốn đi thì sao? Từ Duyên Niên nhìn xem Cơ Thiên hỏi. Cơ Thiên nhìn hắn một cái, vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói, yên tâm đi, ta sẽ đi kinh đô. Dù sao, trong kinh đô ta còn có một cái đồ vật muốn bắt, cũng không biết các ngươi vương hậu có nguyện ý hay không cho ta. Phản phất là bị Cơ Thiên khám phá ý nghĩ trong lòng, Từ Duyên Niên xấu hổ cười một tiếng, nhưng trong lòng cũng yên tâm rất nhiều. Nói nghiêm túc, Cơ Thiên công tử giúp ta trở thắng được quốc lệnh chi tranh, chính là ta Thiên Vũ Vương quốc đại ân nhân, vô luận ngài muốn cái gì, vương hậu khẳng định đều sẽ cho ngài. Hắn xác thực sợ Cơ Thiên đi thẳng một mạch, nói như vậy Yến Đông Lưu tìm không thấy Cơ Thiên cùng Chân Long bảo, chỉ sợ cũng sẽ đem lửa giận phát tiết đến Thiên Vũ Vương quốc phía trên, đến lúc đó Thiên Vũ Vương quốc nhất định là sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Phải không? Cơ Thiên cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến nói. Hung đại hung nhị, đối với ngoại giới thế giới cũng 10 phần tò mò, hai người bọn họ mặc dù thoạt nhìn linh trí rất cao, Nhưng một cái 10 tuổi, một cái 9 tuổi, từ nhỏ đã tại bên trong vùng thung lũng kia sinh hoạt, từ trước tới nay chưa từng gặp qua thế giới bên ngoài. Rời đi Long Mạch bí cảnh về sau, chẳng biết tại sao, Hùng Đại Hùng Nhị đều là cảm giác được, chính mình phảng phất biến thông minh, này bốn phía thiên địa tự nhiên, để bọn hắn có một loại 10 phần cảm giác thân thiết. Mà lại, tu vi của bọn hắn bình cảnh, phảng phất tại bông lòng. Chân Long các hạ, ngươi trên 9 tầng trời bay lượn, tạm thời không nên để cho người phát hiện hành tung của ngươi, chờ cái kia Yến Đông Lưu xuất hiện, lại cho hắn một kích chí mạng. Cơ Thiên đối Chân Long bảo nói ra. Tốt. Vừa vặn ăn nhiều người như vậy, bản Long muốn tiêu hóa một chút. Đến lúc đó ngươi lay động lòng lần, bản Long tử sẽ xuất hiện. Chân Long bảo gật một cái đầu to, sau đó trong nháy mắt xông lên trời không, tan biến tại Cửu Thiên chí thượng. Chúng ta đi. Cơ Thiên cười nhạt một tiếng nói, bước lên tiểu hắc phần lưng, mọi người dồn dập túng thiên mà lên, đi theo Cơ Thiên tả hữu, hướng phía kinh đô phương hướng bay đi. Chương 146, trở về kinh đô. Vì phòng ngừa dẫn tới rối loạn, Cơ Thiên đám người cũng chưa theo kinh đô cửa thành tiến vào, mà là trực tiếp bay vào đến trong vương thành. Vâng. Hai cái to lớn cầu hùng yêu vương rơi vào Thiên Vũ điện trước đó, cứng rắn nền đá mặt đều xuất hiện hai cái hố to. Đang đợi vương hậu giật mình kêu lên, vẻ mặt đều trở nên vô cùng trắng bệnh, nếu không phải thấy được Cơ Thiên cùng Từ Duyên Niên đám người, nàng đều suýt chút nữa thì sai người công kích hai cái cầu hùng. Thật sự là này hai cái cầu hùng yêu vương thoạt nhìn quá dọa người, cao mười mấy trượng, có thể so với Thiên Vũ điện, một cái toàn thân đen như mực, một cái toàn thân kim quang sáng chói, mà lại yêu khí bốc lên, khí tức mười phần mạnh mẽ. Bốn phía những cái kia tinh nhuệ thị vệ, mỗi một cái đều là cảm giác được hai chân như nhũn ra, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng cảnh giác vẻ mặt, cầm lấy binh khí tay đều đang phát run. Hùng Đại, bọn hắn hình như rất sợ bọn ta. Hùng Nhị tò mò hỏi. Đó là bởi vì ngươi dáng rất quá xấu. Hùng Đại vô vô Hùng Nhị đầu to, sau đó đối mọi người lộ ra một bộ tự nhận là mười phần nụ cười ấm áp. Thế nhưng hắn thoạt nhìn vốn là có chút dữ tợn, giờ phút này nhe răng trợn mắt, lộ ra một ngụm sâm bạch răng sắc, lập tức đem trước mắt một đám thị vệ dọa đến tè ra quần chạy trốn. Kim Cầu Hùng mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Tiểu Hắc phảng phất rốt cuộc tìm được trả thù thời cơ, không che giấu chút nào nhếch miệng cười nhạo nói, "Hùng Đại, ngươi còn không biết xấu hổ nói Hùng Nhị xấu xí. Không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, xem chính ngươi này áp chế dạng, theo mẹ gặp ngươi, đều sẽ dọa đến lên cây. Điều Ô Nha, ngươi có phải hay không lại ra ngưỡng ấy?" Hùng Đại liếc mắt nhìn, có chút tức giận nhìn xem Tiểu Hắc nói, "Chó chết gấu, ngươi đừng hung hăng càng quái, chờ lão tử đột phá đến yêu vương cảnh, nhất định phải đánh ngươi mẹ cũng không nhận ra ngươi. Nhờ ngươi thiên thiên cho lão tử liếm móng bớt." Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng nói, "Mẹ ta xác thực không biết ta, ta liền ta mẹ là ai cũng không biết. Bất quá ngươi muốn đánh bại ta, tiếp sau rồi nói sau." Kim Cầu Hùng cười đắc ý nói, "Đều thành thật một chút." Cơ Thiên có chút nhức đầu quát lớn một tiếng nói, "Mấy tên hỗn đản này, nhìn một chút nắm những cái kia hoa nhường nguyệt thẹn tiểu cung nữ nhóm dọa thành bộ dáng gì, thật là khiến người ta không bất lo." Cơ Thiên cùng Từ Duyên Niên đám người hướng phía Vương Hậu đi tới. Vương Hậu mặc dù cũng là có chút vẻ mặt trắng bệnh, nhưng thấy Cơ Thiên cùng Từ Duyên Niên đám người hoàn hảo vô khuyết trở về, vẫn là khó nén ánh mắt bên trong vẻ vui thích. "Cơ Thiên công tử, Từ Duyên Niên, chuyến này kết quả như thế nào?" Vương Hậu tràn ngập mong đợi hỏi. Từ Duyên Niên đối Vương Hậu thi lễ một cái, cười khổ một tiếng nói, "Vương Hậu, chuyến này một lời khó nói hết." Vương Hậu ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu, nàng đối với quốc lệnh chi tranh quy tắc vẫn là biết không ít, nếu Cơ Thiên cùng Từ Duyên Niên an toàn trở về, nói rõ quốc lệnh chi tranh đã thắng mới đúng. Chẳng lẽ còn có cái gì biến số sao? Vương Hậu cùng Cơ Thiên đám người cùng một chỗ tiến vào Thiên Vũ điện bên trong, lui rất nhiều cùng nữ thị vệ, lúc này mới nhìn xem Từ Duyên Niên hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" "Vương Hậu, chúng ta chuyến này quốc lệnh chi tranh là thắng, Tiêu Vân Phi đám người toàn quân bị diệt. Nhưng chúng ta còn giết thánh sứ Tư Đồ Văn, chém một bộ thánh nhân phân thân." Từ Duyên Niên khẽ thở dài một tiếng, sau đó đem Long Mạch bí cảnh bên trong chuyện xảy ra, một năm một mười hướng Vương Hậu giảng thuật một lần. Nghe được Chân Long hàng thế tin tức, Vương Hậu liền đã khiếp sợ không gì sánh nổi. Thế nhưng nghe được Chân Long bảo, vậy mà một ngụm nuốt Tiêu Vân Phi chờ hơn nghìn người, còn nuốt giết thánh sứ Tư Đồ Văn, sau đó càng là làm thịt một bộ thánh nhân phân thân, Vương Hậu cũng là dọa đến hoa dung thất sắc, khuôn mặt trắng bệch. Giết thánh sứ, còn diện Huyền Thiên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão một bộ phân thân, này nên làm thế nào cho phải? Ta Thiên Vũ Vương quốc, chẳng lẽ thật muốn nên đón tai họa ngập đầu sao? Vương Hậu ánh mắt bên trong lộ ra một tia tuyệt vọng. Dù là nàng nghe được Cơ Thiên cùng Chân Long bảo giao hảo, thậm chí Chân Long bảo có chiến thắng thánh nhân thực lực, nàng vẫn như cũ tràn đầy lo âu và tuyệt vọng. Cho tới nay, Huyền Thiên Kiếm Tông đều là Hỏa Châu chúa tể, là này ước vạn dặm chỗ chân chính thần linh, không có bất kỳ người nào dám ngỗ nghịch Huyền Thiên Kiếm Tông. Huyền Thiên Kiếm Tông mạnh mẽ, là thâm căn cố đế, tại Vương Hậu trong lòng, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết thần linh mới có thể cùng Huyền Thiên Kiếm Tông chống lại. Bọn hắn cũng là tốt, quốc lệnh chi tranh không chỉ giết thánh sứ, còn chém thánh nhân phân thân, lần này chỉ sợ Thiên Vũ Vương quốc muốn thật xong đời. Vương Hậu, nếu ta nói Thiên Vũ Vương quốc hội bình yên vô sự, sẽ không nhận Huyền Thiên Kiếm Tông nhầm vào, ngươi tin ta sao? Cơ Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn Vương Hậu liếc mắt nói nghiêm túc. Cơ Thiên công tử, ta tự nhiên là tin được. Nhưng Huyền Thiên Kiếm Tông mạnh, chắc hẳn Cơ Thiên công tử vô cùng rõ ràng, võ đạo thánh nhân chỉ sợ cũng có nhiều vị, Chân Long mặc dù cùng công tử giao hảo, nhưng lại có thể bảo hộ ta Thiên Vũ Vương quốc bao lâu? Vương Hậu cười khổ một tiếng nói. Vương Hậu, vị kia Yến Đông Lưu ngấp nghé Chân Long, là cá nhân hắn hành vi, lúc này Huyền Thiên Kiếm Tông chưa hẳn biết được, chờ Yến Đông Lưu đến, Chân Long sẽ đem hắn trực tiếp trấn sát. Chỉ cần Vương Hậu đưa ta một vật, ta có nắm bắt nhường Huyền Thiên Kiếm Tông sẽ không giận lây sang Thiên Vũ Vương quốc. Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói, ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin. Một vật liền có thể nhường Huyền Thiên Kiếm Tông không giận chó đánh mèo Thiên Vũ Vương quốc. Vương Hậu nhãn tình sáng lên, nhưng cũng có chút khó có thể tin. Không sai. Cơ Thiên khẳng định gật đầu nói. Cơ Thiên công tử muốn cái gì? Chỉ cần ta Thiên Vũ Vương quốc hữu, vô luận ngài muốn cái gì, bản cung làm chủ đều sẽ cho ngài. Vương Hậu cũng là trịnh trọng nói. Bây giờ, nàng đã đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Cơ Thiên trên thân. Đừng nói là một vật, coi như là Cơ Thiên muốn trong bảo khố tất cả bảo vật, nàng cũng lông mày đều sẽ không nhíu một cái. Ta muốn Vương Hậu vương tọa phía dưới món đồ kia, Vương Hậu bỏ được sao? Cơ Thiên tầm mắt rơi vào vương tọa phía trên, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Vương Hậu cùng Từ Duyên Nghiên toàn thân chấn động, ánh mắt bên trong lộ ra một tia thần sắc bất khả tư nghị. Cơ Thiên, vậy mà biết Thiên Vũ kiếm? Thiên Vũ kiếm là vương thất chí cao tuyệt mật, coi như là Thanh Dương công chúa cũng không biết, nếu không phải Từ Duyên Nghiên đối Vương Hậu đầy đủ trung thành, hắn cũng không có khả năng biết. Nhưng Cơ Thiên liếc mắt liền nhìn ra, vương tọa phía dưới có dấu đồ vật, ngoại trừ Thiên Vũ kiếm còn có vật gì? Xem ra, Cơ Thiên công tử quả nhiên là thiên mệnh người. Không nghĩ tới, ngài vậy mà cũng biết Thiên Vũ kiếm, chẳng qua là ta rất hiếu kỳ, ngài là từ chỗ nào biết Thiên Vũ kiếm? Vương Hậu ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ cảm khái, nhìn về phía Cơ Thiên trong ánh mắt cũng là nhiều hơn một phần kính sợ. Thiên Vũ kiếm? Vương tọa phía dưới là một thanh kiếm sao? Cơ Thiên tầm mắt khẽ động, nhẹ giọng lẩm bẩm. Cơ Thiên công tử, không biết Thiên Vũ kiếm. Lần này đến phiên Vương Hậu thấy ngoài ý muốn. Ta xác thực không biết cái gì Thiên Vũ kiếm, ta chẳng qua là cảm giác được vương tọa bên trong có một kiện đồ vật khí tức để cho ta rất quen thuộc, phải là của ta một vị trưởng bối lưu lại bảo vật, cho nên mới sẽ mạo muội yêu cầu. Vương Hậu có thể đem Thiên Vũ kiếm lấy ra cho ta nhìn một chút không? Cơ Thiên nhẹ gật đầu, mười phần thẳng thắn nói ra. Nói đến, lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy Vương Hậu thời điểm, cũng cảm giác được vương tọa phía dưới có một đạo khiến cho hắn cảm giác được hết sức khí tức quen thuộc. Cho đến hắn tại Long mạch bí cảnh bên trong, vì cứu chân Long bảo bảo mở ra phong thần ấn, lúc này mới phát giác được, vương tọa phía dưới món bảo vật kia chỗ phát ra khí tức, rất có thể liền là Thiên Đế lưu lại. Cho nên, hắn mới có thể hướng Vương Hậu yêu cầu. Chương 147, Thiên Vũ kiếm. Cơ Thiên công tử, Thiên Vũ kiếm ta cũng không bỏ ra nổi đến, thanh kiếm kia là ta Thiên Vũ Vương quốc tiên tổ lấy được, không có bất kỳ người nào có thể dịch chuyển được, tiên tổ từng nói, chỉ có thiên mệnh người mới có thể dịch chuyển được Thiên Vũ kiếm. Công tử xin mời đi theo ta, như công tử có thể dịch chuyển được Thiên Vũ kiếm, dĩ nhiên chính là thiên mệnh người. Vương Hậu cười khổ một tiếng nói, nàng không có chút nào do dự, trực tiếp mở ra vương tọa chốt mở, lập tức vương tọa chậm rãi na di, xuất hiện một chỗ mật thất lối đi. Không ai có thể dịch chuyển được Thiên Vũ kiếm sao? Ta đây càng thêm tò mò. Cơ Thiên ánh mắt bên trong lộ ra một tia tò mò, đi theo Vương Hậu cùng một chỗ, tiến vào trong mật thất. Vương tọa phía dưới mật thất, 10 phần rộng lớn, tựa như dưới mặt đất hang động, hơn nữa còn bao phủ một tầng trận pháp cường đại gợn sóng, nếu là có người cưỡng ép xông vào, lúc này liền sẽ bị trận pháp lực lượng cắn giết. Tại mật thất chính giữa, có một tòa cổ xưa tế đàn, một thanh cổ kiếm phiêu phủ ở trên tế đàn, thoạt nhìn đen như mực, 10 phần bình thường. Nhưng giờ phút này, theo Vương Hậu cùng Cơ Thiên đám người đi tới, cổ kiếm hơi hơi tiếng rung, xây bạc sinh phản phất mang theo một tia 10 phần nhân tính hóa gợn sóng, trong trẻo vô cùng. Mà lại, tiếng kiếm reo càng ngày càng mạnh. Cái này là Thiên Vũ kiếm. Nhìn xem đang tiếng rung Thiên Vũ kiếm, Vương Hậu ánh mắt bên trong cũng là có một tia kích động. Cơ Thiên lại một lần nhường Thiên Vũ kiếm sinh ra cảm ứng. Có lẽ, Cơ Thiên thật chính là thiên mệnh người. Quả nhiên là lão cha lưu lại. Cơ Thiên chẳng qua là nhìn thoáng qua Thiên Vũ kiếm, lập tức liền đã xác định, trôi này Thiên Vũ kiếm liền là Thiên Đế lưu lại. Loại khí tức kia vô cùng quen thuộc, thậm chí nhường Cơ Thiên có chút quyến luyến, đó là độc thuộc về Thiên Đế khí tức. Cơ Thiên cất bước, hướng phía Thiên Vũ kiếm đi tới. Ông. Thiên Vũ kiếm hơi hơi rung động, có sang chói kiếm mang lan tràn ra, giống như là mở phong tuyệt thế thần binh, tản ra mạnh mẽ vô cùng phong mang. Thiên Vũ kiếm bên trong, giống như là có một tôn thần đang thức tỉnh. Quang mang rực rỡ nở rộ, nóng rực chói mắt, tựa như mặt trời, đem trọn cái mật thất chiếu sáng. Chờ đến Cơ Thiên đi đến Thiên Vũ kiếm trước mặt, cái kia hào quang sáng chói đem Cơ Thiên bao phủ, khiến cho hắn thoạt nhìn, tựa như thiên thần giáng trần, từ có một loại không hiểu thần vận. Cơ Thiên tại Thiên Vũ kiếm trước mặt chạm định, ánh mắt bên trong tựa hồ có hoài niệm chi sắc, sau đó đưa tay ra. Vương Hậu, Từ Duyên Niên đám người tất cả đều là nín thở, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ chờ mong. Vâng. Sau một khắc, Cơ Thiên nắm chặt chuôi kiếm, lập tức một cỗ kiếm khí bén nhọn dâng lên mà ra, toàn bộ trong mật thất tựa hồ có gió lốc bao phủ, lại có đại nhật sơ thăng dị tượng. Tay cầm Thiên Vũ kiếm, Cơ Thiên có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, mặc dù hắn giờ phút này không có bất kỳ cái gì tu vi, hắn vẫn là cảm giác được, coi như là một tôn thánh nhân đứng trước mặt của hắn, hắn đều có thể một kiếm đem hắn đánh chết. Cơ Thiên thủ đoạn chỉ hơi hơi dùng sức, Thiên Vũ kiếm liền bị trực tiếp cầm lên. Thiên mệnh người, hắn quả nhiên là thiên mệnh người. Giờ khắc này, Vương Hậu cùng Từ Duyên Nghiên ánh mắt bên trong đều là lộ ra vô cùng kích động mà vẻ khiếp sợ. Cầm trong tay Thiên Vũ kiếm Cơ Thiên, tản ra một loại mạnh mẽ thần vận, kiếm khí phong mang tràn ngập, nhường ra các ngọa long chờ tất cả mọi người là cảm giác được khắp cả người phát lạnh, không khỏi đánh run một cái. Đây con mẹ nó chính là Thiên Vũ kiếm. Này rõ ràng liền là Võ Đế bội kiếm, Võ Đế bội kiếm tại sao lại ở chỗ này? Ngạo Trường không mở to hai mắt nhìn, ánh mắt bên trong tràn đầy gặp ủy vẻ mặt. Làm bị Thiên Đế một trường trấn áp. Phi, là cùng Thiên Đế đại chiến 3000 cái hội hợp một chiêu tiếp bại ma giáo giáo chủ, Ngạo Trường không đối với Thiên Đế bội kiếm không thể quen thuộc hơn nữa. Mặc dù Thiên Đế đối phó hắn, chỉ xuất một trường, căn bản đều không có rút kiếm. Nhưng Ngạo Trường không vẫn là liếc mắt liền nhận ra, chuôi kiếm này liền là Thiên Đế bội kiếm, lúc ấy trấn áp hắn thời điểm, liền treo ở Thiên Đế bên hông. Theo lý thuyết, Thiên Đế bội kiếm hẳn là nương theo lấy Thiên Đế cùng một chỗ phi thăng thiên giới mới đúng, vậy mà lưu tại Cửu Châu thế giới, còn xuất hiện ở nơi này. Đây con mẹ nó Thiên Đế khinh người quá đáng, hắn kiếm lưu lại, còn nắm lao tử thiên ma kiếm khắc thành thiên vũ kiếm. Ngạo Trường không nhìn một chút kiếm sinh cong trôi này trọng kiếm, càng thêm phiền muộn mấy phần. Cơ Thiên công tử, ngươi quả nhiên là ta Thiên Vũ Vương quốc thiên mệnh người, tiên tổ đã từng nói, thiên mệnh người có thể phù hộ ta Thiên Vũ Vương quốc vượt qua đại kiếp, thậm chí tái hiện ngày xưa rực rỡ. Hiện tại, bản cung là triệt để tin tưởng Cơ Thiên công tử. Cho dù là đối đầu Huyền Thiên kiếm tông, chỉ cần Cơ Thiên công tử một câu, Thiên Vũ Vương quốc vương thất trên dưới đều tôn công tử hiệu lệnh. Vương Hậu đi vào Cơ Thiên trước mặt, đối Cơ Thiên nhẹ nhàng thi lễ, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng kính ý vẻ mặt. Vương Hậu yên tâm, ta nói Huyền Thiên kiếm tông sẽ không giận lây sang Thiên Vũ Vương quốc, liền chắc chắn sẽ không. Chôi này Thiên Vũ kiếm, ta có thể mang đi sao? Cơ Thiên lấy lại tinh thần, đối Vương Hậu khẽ mỉm cười nói, hắn có thể xác định, đây là Thiên Đế chưa trước khi phi thăng bội kiếm, loại huyết mạch tương liên kia khí tức sẽ không sai, Cơ Thiên đương nhiên sẽ không đem Thiên Vũ kiếm lưu cho Thiên Vũ Vương quốc. Dĩ nhiên, ngài là thiên mệnh người, ngày này võ kiếm cũng chỉ có ngài mới có thể khống chế. Vương Hậu không chút do dự nói, võ đế bội kiếm, mặc dù người người đều rất muốn, nhưng ngoại trừ Cơ Thiên bên ngoài, căn bản không ai có thể khống chế, lưu tại nơi này cũng là gân gà. Cái kia liền đạt tạm Vương Hậu. Tiếp đó, ta vẫn như cũ ở tạm Thiên Vũ biệt viện, chờ đợi Yến Đông Lưu đến đây, như hắn thật không biết sống chết, ta đây cũng không để ý chém hắn. Cơ Thiên cười nhạt một tiếng nói, làm phiên công tử. Vương Hậu gật đầu nói, sau đó nhìn thoáng qua Từ Duyên Niên. Từ Duyên Niên đứng dậy, đối Cơ Thiên chắp tay thi lễ nói, Cơ Thiên công tử, lão nô có một cái yêu cầu quá đáng, không biết ngài có thể đáp ứng hay không. Từ Duyên Niên vẻ mặt mười phần thành khẩn. Ngươi hãy nói. Cơ Thiên cười nhạt một tiếng nói, trong lòng của hắn đã đoán được Từ Duyên Niên thỉnh cầu. Lão nô mong muốn bái Cơ Thiên công tử vi sư, còn mời công tử không muốn ghét bỏ lão nô tư chất thấp kém, lão nô nhất định xem công tử như cha, tuân theo dạy bảo, tuyệt không phản bội. Từ Duyên Niên trực tiếp quỳ gối Cơ Thiên trước mặt, nói nghiêm túc, hắn bái Cơ Thiên vi sư, trong đó tự nhiên là có Vương Hậu ám chỉ, đơn giản là Vương Hậu muốn kéo gần cùng Cơ Thiên quan hệ trong đó, dù sao Cơ Thiên luôn có một ngày sẽ rời đi Thiên Vũ Vương quốc. Nhưng nếu Từ Duyên Niên bái Cơ Thiên vi sư, liền giữ vững một mối liên hệ, đối Thiên Vũ Vương quốc hữu lợi ích to lớn. Trọng yếu nhất là Từ Duyên Niên thật bị Cơ Thiên khuất phục, hắn thấy được Cơ Thiên cái kia quỷ thần khó lường thủ đoạn, lật tay thành mây trở tay thành mưa, liền trong truyền thuyết chân long đều đối Cơ Thiên túi đầu nghe theo. Bây giờ Cơ Thiên rút ra Thiên Vũ kiếm, càng chắc chắn Cơ Thiên liền là thiên mệnh người, có thể bái Cơ Thiên vi sư là hắn lớn lao vinh hạnh. Cho nên Từ Duyên Niên bái sư, mặc dù mang theo mấy phần mục đích tính, nhưng cũng xem như chân tình thực lòng. Tốt, đã ngươi như thế thành tâm, ta đây liền tạm thời thu ngươi cho ta ký danh đệ tử, về sau nỗ lực tu luyện, không được lười biếng. Cơ Thiên thật sâu nhìn Từ Duyên Niên liếc mắt, gật đầu nói, hết thảy như hắn sở liệu. Từ Duyên Niên, bái sư. Chương 148, Quý Hoa Bảo Điện. Từ Duyên Niên nguyên bản thấp thỏm trong lòng, không biết Cơ Thiên sẽ hay không đáp ứng thu hắn làm đồ, nhưng nghe đến Cơ Thiên trực tiếp đáp ứng, lập tức vui mừng quá đỗi. Đệ tử Từ Duyên Niên, bái kiến sư tôn. Từ Duyên Niên rất cung kính hướng phía Cơ Thiên ba quỳ chỉ bái, đi bái sư đại lễ. Cơ Thiên thụ Từ Duyên Niên này thi lễ, trong cơ thể giá y thần công trong nháy mắt phát động, hắn đạt được 900 năm thọ nguyên. Từ Duyên Niên bây giờ bất quá là 100 tuổi, cũng đã là võ vương 6 tầng, tương lai đột phá võ hoàng có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột, đi qua Cơ Thiên dạy dỗ một phiên, coi như là đột phá võ thánh, cũng không là chuyện không thể nào. Nhìn xem Từ Duyên Niên, Cơ Thiên bỗng nhiên trong lòng sinh ra một tia ác thú vị, khẽ mỉm cười nói, đã ngươi bái ta làm thầy, vậy vi sư liền chuyển cho ngươi một bộ công pháp, tên là Quý Hoa Bảo Điện, ngươi lại thật tốt tu luyện, không được mất đi vi sư mặt mũi. Quý Hoa Bảo Điện, nhiều tạ ơn sư tôn. Từ Duyên Niên ánh mắt bên trong lộ ra một tia cảm kích. Có thể xưng là bảo điện, chỉ sợ ít nhất cũng là thánh giai công pháp a. Không nghĩ tới sư tôn vậy mà đối ta tốt như vậy, vừa nghĩ tới chính mình có mục đích tính bái sư, Từ Duyên Niên nội tâm liền hiện ra một tia áy náy, càng là âm thầm thể, về sau nhất định phải thật tốt phụng dưỡng sư tôn. Quý Hoa Bảo Điện, đây con mẹ nó thật có bộ công pháp kia. Đang buồn bực ngán ngẩm tiểu hắc, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Hắn đều sắp hoài nghi, Cơ Thiên là Đông Phương bất bại chuyển thế chúng sinh, bằng không thì từ đâu tới Quý Hoa Bảo Điện. Ngươi buông lòng thần tâm, vi sư vì ngươi truyền công. Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói, sau đó bùng cháy thọ nguyên, thi triển đại quán đỉnh thuật, truyền thụ Từ Duyên Niên một bộ công pháp. Sư tôn, đây là thần giai công pháp. Chỉ bất quá, bộ công pháp kia tên là Phá Thiên Bảo Giám, giống như không gọi Quý Hoa Bảo Điện à? Từ Duyên Niên kích động toàn thân run rẩy, không nghĩ tới Cơ Thiên vậy mà truyền thụ hắn một bộ thần giai công pháp. Này loại thần giai công pháp, đặt ở chín đại võ đạo thánh địa, chỉ sợ đều là vô thượng chân giáo thần công à? Bất quá, trong đầu của hắn hiện ra tin tức, nói cho hắn biết bộ công pháp kia tên là Phá Thiên Bảo Giám, cũng không cứ gọi Quý Hoa Bảo Điện. Cơ Thiên trừng mắt, vi sư nói hắn là Quý Hoa Bảo Điện, hắn liền là Quý Hoa Bảo Điện. Cái gì Phá Thiên Bảo Giám, nát tên, về sau cái này là Quý Hoa Bảo Điện. Là sư tôn, đây là Quý Hoa Bảo Điện. Từ Duyên Niên nghiêm túc gật đầu nói. Hắn không hỏi vì cái gì, sư tôn lời liền là chân lý. Ngoa tạo, vô tình. Tiểu Hắc trợn mắt hốt mồm. Trẻ con là dễ dạy. Người tốt nhất tu luyện, vi sư đi về trước. Cơ Thiên hài lòng cười nói, sau đó cùng Vương Hậu cáo biệt, mang theo một đám đồ đệ rời đi Vương Thành, quay trở về tới Thiên Vũ biệt viện bên trong. Gia Cát Ngọa Long, ngươi muốn chuẩn bị một chút, đột phá đến võ hoàng chi cảnh. Cơ Thiên nhìn xem Gia Cát Ngọa Long nói ra. Võ hoàng chi cảnh. Sư tôn, ta hiện tại mặc dù tu vi đã đạt đến võ vương 9 tầng, nhưng tích lũy không đủ, mong muốn đột phá đến võ hoàng chi cảnh, chỉ sợ không có nhanh như vậy. Gia Cát Ngọa Long cười khổ một tiếng nói. Võ Vương ngưng tụ võ đạo nguyên thần, mà Võ Hoàng cần dùng nguyên thần câu thông thiên địa, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, hình thành tự thân lĩnh vực. Một bước này mong muốn làm đến, cũng không là đơn giản như vậy. Gia Cát Ngọa Long đoán chừng, dùng hắn tu vi hiện tại tiến cảnh, coi như là tiến bộ thần tốc, nhưng mong muốn đột phá đến Võ Hoàng chi cảnh, còn cần 10 năm tích lũy chi công. Này đã coi như là rất nhanh. Ta như nhường ngươi trong vòng 3 ngày, đột phá Võ Hoàng chi cảnh đâu? Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói, tuyệt đối không thể. Gia Cát Ngọa Long liền vội vàng lắc đầu. Không thử một chút làm sao biết đâu? Ta hỏi ngươi, đột phá Võ Hoàng trọng yếu nhất chính là cái gì? Cơ Thiên hỏi. Trọng yếu nhất có 2 bước, bước thứ nhất cần nguyên thần ngoại phóng, hòa vào thiên địa, đồng thời cảm ngộ thiên địa pháp tắc, một bước này hơi không cẩn thận, nguyên thần tán loạn giữa thiên địa, thân tử đạo tiêu. Bước thứ hai, cảm ngộ thiên địa pháp tắc, hình thành tự thân hoàng giả lĩnh vực, một bước này mặc dù dễ dàng một chút, nhưng một khi lĩnh vực không có ngưng tụ ra, liền lại nhận thiên địa pháp tắc cản trở, nhẹ thì bản thân bị trọng thương, nặng thì tu vi mất hết. Gia Cát Ngọa Long không chút nghĩ ngợi hồi đáp, như ta có thể nhường ngươi nguyên thần ngoại phóng, cảm ngộ đến thiên địa pháp tắc, ngươi có lòng tin hay không ngưng tụ ra hoàng giả lĩnh vực? Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói, sư tôn, ngài có thể làm cho ta nguyên thần ngoại phóng, cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Ta hiện tại nguyên thần cường độ không đủ, tùy tiện nguyên thần ngoại phóng, chỉ sợ sẽ nguyên thần tán loạn, lại càng không cần phải nói cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Bất quá, sư tôn ngài nếu là thật có thể giúp ta làm đến, ngưng tụ ra hoàng giả lĩnh vực với ta mà nói, vẫn là không có gì khó. Gia Cát Ngọa Long nửa tin nửa ngờ nói ra. Như thế, cái kia liền không có vấn đề. Ngươi xuống thật tốt tu luyện luân hồi ấn đi, ngày mai ta dẫn ngươi đi đột phá. Cơ Thiên khoát tay áo cười nói. Đúng, sư tôn. Thấy Cơ Thiên như thế hời hợt, dù là Gia Cát Ngọa Long đối Cơ Thiên vô cùng sùng bái cùng tín nhiệm, nhưng giờ phút này trong lòng cũng là có chút buồn chồn. Như đột phá võ hoàng dễ dàng như vậy, đâu còn có nhiều cường giả như vậy tu vi kẹt tại võ vương 9 tầng, một mực không có cách nào đột phá. Bất quá, trong lòng cũng của hắn là mơ hồ có chút chờ mong, nếu là Cơ Thiên thật sự có thể khiến cho hắn đột phá đến võ hoàng chi cảnh, có lẽ hắn báo thủ liền có hy vọng. Tiểu Hắc, đi mang ta đi nhìn một chút bản đảo cổ thụ. Cơ Thiên vô vô Tiểu Hắc đầu cười nói, bản đảo cổ thụ đều đã khô chết rồi, có gì đáng xem? Chẳng lẽ ngươi còn có thể để nó khởi tử hồi sinh hay sao? Tiểu Hắc có chút khó chịu lắc đầu hỏi. Bàn đảo cổ thụ, ngay tại Thiên Vũ biệt viện Hậu Sơn cấm địa, có Thiên Vũ vệ tinh nhuệ trông coi, mà lại bởi vì bàn đảo cổ thụ chết héo, cũng không tiếp tục kết quả, tự nhiên cũng không có người sẽ ngấp nghé bàn đảo cổ thụ. Trước đó Cơ Thiên đã từng cùng Tiểu Hắc cùng một chỗ, đi Hậu Sơn cấm địa nhìn qua bàn đảo cổ thụ, lúc ấy Cơ Thiên cũng không nói gì thêm. Nhưng bây giờ, Tiểu Hắc không biết Cơ Thiên vì cái gì lại muốn chạy một chuyến. Nói không chừng, ta còn thực sự có thể làm cho nó khởi tử hồi sinh đâu. Cơ Thiên cười nhạt một tiếng, gõ gõ trong tay Thiên Vũ kiếm, phát ra một đạo thanh thủy kiếm reo thanh âm. Hắn quay người nhảy lên Tiểu Hắc phía sau lưng. Khởi tử hồi sinh, ngươi cho rằng ngươi là thiên đế hay sao? Tiểu Hắc trong lòng oán thầm không thôi, nhưng vẫn là ngoan ngoãn bay lên trời, hướng phía Hậu Sơn cấm địa bay đi. Hậu Sơn cấm địa, Thiên Vũ vệ không có chút nào ngăn cản, ngược lại đối Cơ Thiên rất cung kính thi lễ một cái, mặc cho Cơ Thiên tiến vào bên trong. Liên Thiên Vũ vệ đại đô đốc Từ Duyên Niên, bây giờ đều là Cơ Thiên công tử đồ đệ, bọn hắn đối Cơ Thiên tự nhiên cũng không dám có chút bất kính. Ban đào cổ thụ sinh trưởng ở một mảnh cỏ xanh như tấm đệm trong sân gốc, đằng sau là một mảnh suối chảy thác tuôn, hơi nước mờ mịt, thoạt nhìn mười phần an lành mà thần bí. Bàn đào cổ thụ thoạt nhìn chỉ có cao hơn một trượng, tạo hình xưa cũ, thân cây to chừng miệng chén, cành cây từng cục, huyền giống như là cầu lòng, nhưng nhánh cây lại trùi lủi, không có mảy may sinh cơ. Bên ngoài thoạt nhìn, bàn đào cổ thụ phảng phất chết héo. Chương 149, khởi tử hồi sinh. Cơ Thiên đi vào bàn đào cổ thụ trước đó, lấy ra Thiên Vũ kiếm, chỉ thấy Thiên Vũ kiếm giống như là sinh ra một loại nào đó cảm ứng, hơi hơi rung động, đồng thời có một sợi kỳ dị kiếm mang lưu động, bay xuống bàn đảo cổ thụ phía dưới trong đất đá. Quả là thế. Cơ Thiên gật đầu nói, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hiểu rõ. Bàn đảo cổ thụ chính là một gốc thiên địa linh căn, vô thượng thánh dược, mỗi 3000 năm kết một lần quả, có thể kết xuống 30 viên bàn đảo thánh quả. Thế nhưng 3000 năm trước, bàn đảo cổ thụ liền đã không nữa kết quả, mà lại bị Huyền Thiên kiếm tông cường giả phán định làm linh tính hao tổn, dần dần chết héo. Đến hôm nay, bao quát Thiên Vũ Vương quốc vương thất ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng bàn đảo cổ thụ đã khô chết rồi. Nhưng trước đó Cơ Thiên tới điều tra bàn đảo cổ thụ thời điểm, hắn phát hiện bàn đảo cổ thụ sinh cơ vẫn còn, cũng chưa hoàn toàn chết héo, mà lại tạo thành bàn đảo cổ thụ bộ dáng này nguyên nhân chính là bởi vì bàn đảo cổ thụ bị rút lấy hơn phân nửa sinh cơ, dẫn đến vô phương lịch chuyển, từ từ xa vào đến một loại tịch diệt trạng thái. Hôm nay mang đến Thiên Vũ kiếm tiến hành nghiệm chứng, Cơ Thiên mới phát hiện rút ra bàn đảo cổ thụ sinh cơ chính là Thiên Vũ kiếm. Vậy mà đem dùng bàn đảo cổ thụ là trận nhãn, dùng hộ thành đại trận làm lực lượng chi nguyên, tới thôi động Thiên Vũ kiếm sao? Lúc trước bố trí này trận người, thật đúng là kinh tài tuyệt diễm a. Bất quá hắn chỉ sợ cũng không nghĩ tới, coi như là bản đảo cổ thụ cũng không thể thừa nhận Thiên Vũ kiếm lực lượng. Cơ Thiên nhẹ thở dài một cái nói, Thiên Vũ Vương quốc tiên tổ không biết từ nơi nào mời tới trận pháp sư, vì cưỡng ép tôi động Thiên Vũ kiếm, không tiếc dùng bản đảo cổ thụ là trận nhãn, nếu là gặp được cường địch xâm lấn, trận pháp phát động, hộ thành đại trận phát động, liền sẽ thôn phệ bản đảo cổ thụ sinh cơ cùng lực lượng, quan chú đến Thiên Vũ kiếm bên trong. 3000 năm trước, xác thực có một tôn tán tu võ thánh, giá lâm kinh đô, mong muốn hủy diệt Thiên Vũ Vương quốc, nhưng lại bị Thiên Vũ kiếm nhất kiếm chằm diệt. Chuyện này mặc dù là tuyệt mật, thậm chí Huyền Thiên kiếm tông cũng không biết, nhưng đúng là trận chiến kia, nhường Thiên Vũ kiếm hao tổn bản đảo cổ thụ bản nguyên, dẫn đến bản đảo cổ thụ sinh cơ hao tổn nghiêm trọng, vô phương kết quả. Bây giờ, càng là xa vào đến tịch diệt trạng thái. Bản đảo cổ thụ cũng không chết héo, mong muốn nhường bản đảo cổ thụ khởi tử hồi sinh, có thể mượn nhờ này Thiên Vũ Vương quốc long mạch tương trợ, có lẽ còn cần chân long bảo bảo. Cơ Thiên tầm mắt khẽ động, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ngươi chẳng lẽ thật muốn cho bản đảo cổ thụ khởi tử hồi sinh? Ta nhìn ngươi thế nào tư thế, là muốn cầm kiếm chặt bản đảo cổ thụ? Tiểu Hắc nhịn không được lên tiếng hỏi. Hắn thấy Cơ Thiên cầm trong tay Thiên Vũ kiếm, vòng quanh bản đảo cây dò xét, trong miệng còn tại nói thầm chút gì, trong lòng tràn ngập tò mò. Ta không chỉ muốn cho bản đảo cổ thụ khởi tử hồi sinh, còn muốn cho ra các họa long đột phá đến võ hoàng cảnh, ngươi tin không? Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói. Tiểu Hắc trong lòng một lộ bộ, Cơ Thiên vừa nói xong hắn liền tin. Nhưng trong lòng của hắn càng nhiều vẫn là ghen tị và phẫn nộ, lão tử Thiên Thiên trở đi ngươi bay tới bay lui, chịu mệt nhọc, ngươi mẹ nó làm sao không nghĩ tới nhường lão tử đột phá yêu vương? Ra các họa long cái kia lão tạp bao, thoạt nhìn hèn mọn đến cực điểm, ngoại trừ không có tiết tháo sẽ vướt mông ngựa bên ngoài, đơn giản liền là không còn gì khác. Cơ Thiên lại muốn bang dạng này người tăng cao tu vi. Ta không tin. Ngươi nếu có thể để cho ta đột phá yêu vương cảnh, ta liền tin. Tiểu Hắc niết miệng nói. Ngươi nghĩ hay lắm. Cơ Thiên giống như cười mà không phải cười nói, sau đó cầm lấy Thiên Vũ kiếm, nhảy lên Tiểu Hắc phía sau lưng. Đi thôi, trở về. Cơ Thiên vô vô Tiểu Hắc đầu. Tiểu Hắc nội thương đều nhanh muốn bị biệt xuất tới, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tức giận căm phẫn chi sắc, trong lòng đối Cơ Thiên tức miệng mắng to, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hướng phía Thiên Vũ biệt viện bay đi. Trở lại Thiên Vũ biệt viện về sau, Cơ Thiên liền tiến vào trong mật thất. Tại phân phó của hắn phía dưới, Từ Duyên Nghiên đem Cơ Thiên cần có đủ loại thiên tài địa bảo theo vương tộc trong bảo khố lấy ra, cuồn cuộn không dứt đưa đến Thiên Vũ biệt viện. Cơ Thiên mong muốn nhường bản đảo cổ thụ khởi tự hồi sinh, cần luyện chế một chút trận kỳ, bố trí xuống đại trận, mượn nhờ long mạch lực lượng. Vương hậu bây giờ đã đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Cơ Thiên trên thân, cho nên đối Cơ Thiên yêu cầu, không có không đồng ý. Ta hiện tại đã có hơn 13.000 năm thọ nguyên, có thể vạn năm thọ nguyên trúc cơ đạp vào võ đạo chi lộ. Nhưng tiếp xuống võ thánh đột kích, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, chỉ dựa vào chân long bảo bảo một người, lực lượng vẫn là yếu kém một chút. Cơ Thiên ngồi xếp bằng ở trong mật thất, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đệ tử bên trong, Gia Cát Ngọa Long hẳn là có hy vọng nhất đột phá đến võ hoàng chi cảnh. Một khi hắn đột phá võ hoàng, đến lúc đó ta bùng cháy thọ nguyên, là có thể mượn dùng tu vi của hắn, lại thêm Thiên Vũ kiếm oai, cho dù là đối mặt võ thánh, cũng có sức đánh một trận. Cơ Thiên mặc dù cảm thấy Yến Đông Lưu hẳn là sẽ một người đến đây đối phó chân long bảo bảo, nhưng một phần bạn nếu có mặt khắc cường giả đồng thời giá lâm, chân long bảo bảo bị kiềm chế thời điểm, bọn hắn chỉ sợ liền nguy hiểm. Mà bùng cháy thọ nguyên mượn dùng đệ tử tu vi, mặc dù là giá y đi thần công diệu dụng một trong, nhưng cụ thể cần bùng cháy nhiều ít thọ nguyên, Cơ Thiên cũng không rõ lắm. Bất quá nếu là mượn dùng một tôn võ hoàng tu vi, vậy cần thọ nguyên chỉ sợ số lượng cũng không ít. Trước giải quyết Yến Đông Lưu, suy nghĩ thêm chút cơ tu luyện sự tình đi. Cơ Thiên làm ra quyết định. Hắn ngồi xếp bằng ở trong mật thất, bắt đầu bùng cháy thọ nguyên, mượn nhờ địa tâm hỏa mạch cùng luyện khí đỉnh lô, luyện chế cần thiết trận kỳ. Ngày thứ hai, Cơ Thiên mang theo chúng đệ tử đi tới cấm địa bên trong, đồng thời còn mời tới Từ Duyên Niên cùng Vương Hậu. Nghe được Cơ Thiên vậy mà nghĩ muốn mượn lực trận pháp, nhường bàn đảo cổ thụ khởi tử hồi sinh, Vương Hậu ánh mắt bên trong tràn đầy vừa mừng vừa sợ vẻ mặt. Cơ Thiên công tử, thật sự có thể làm đến sao? Vương Hậu có chút khẩn trương hỏi. Cũng không có vấn đề. Cơ Thiên cười nhạt một tiếng, trả lời khẳng định nói. Quá tốt rồi. Vương Hậu trên mặt toát ra nụ cười, nàng vốn là dung nhan tuyệt lệ, có một loại thành thụ phong vận, nụ cười này nhường thiên địa thất sắc, mọi người chung quanh đều là hơi có chút thất thần. Cơ Thiên công tử, nếu có thể nhường bản đảo cổ thụ khởi tử hồi sinh, đến lúc đó mượn nhờ bản đảo cổ thụ, có lẽ sẽ nhường vị kia võ thánh sợ ném chuột vỡ bình, Huyền Thiên Kiếm Tông cũng sẽ một lần nữa coi trọng Thiên Vũ Vương quốc, tự nhiên là sẽ không lại giận lây sang chúng ta. Vương Hậu có chút kích động nói. Vương Hậu, các ngươi tạm thời lui ra phía sau, ta muốn chuẩn bị bảy trận. Cơ Thiên cười nhạt một tiếng nói. Hắn không có trả lời, là cảm thấy Vương Hậu ý nghĩ có chút ý nghĩ hao huyền, bản đảo cổ thụ khởi tử hồi sinh, chỉ sợ sẽ nhường cái kia Yến Đông Lưu sát ý càng hơn. Huyền Thiên Kiếm Tông quan tâm bản đảo cổ thụ, nhưng chỉ sợ sẽ không quan tâm Thiên Vũ Vương quốc tồn vong. Bất quá hắn cũng không có nói rõ lý do nhiều như vậy, dù sao đối kháng Huyền Thiên Kiếm Tông, luôn là muốn cho Vương Hậu một chút lòng tin. Cơ Thiên công tử xin cứ tự nhiên. Vương Hậu hít sâu một hơi, đè xuống kích động nỗi lòng, gật đầu nói. Mà mọi người ánh mắt bên trong cũng đều là tràn đầy thần sắc mong đợi. Chương 150, Chu Thiên tụ long trận. Dựa theo Cơ Thiên phân phó, Gia Cát Ngọa Long đã xếp bằng ở bản đảo cổ thụ phía dưới. Gia Cát Ngọa Long, ngươi chuẩn bị xong chưa? Cơ Thiên nhìn Gia Cát Ngọa Long liếc mắt, khẽ mỉm cười nói. Sư tôn, ta chuẩn bị xong. Gia Cát Ngọa Long hít sâu một hơi, nói nghiêm túc. Rất tốt. Gia Cát Ngọa Long, ngươi là vị sư coi trọng nhất đệ tử, đây cũng là ngươi đột phá võ hoàng đại cơ duyên, ngươi nhất định cần phải nắm chắc. Tiếp đó, nghe vi sư hiệu lệnh, vi sư nhường ngươi đột phá, ngươi liền lập tức trùng kích võ hoàng cảnh, hiểu chưa? Cơ Thiên hài lòng gật đầu nói. Đúng, sư tôn. Gia Cát Ngọa Long ánh mắt bên trong đã tuôn ra một tia cảm động, chính trọng nói. Lúc trước hắn tu vi rơi xuống võ tôn cảnh, thọ nguyên sắp hết, ngơ ngơ ngác ngác nhiều năm như vậy, vốn chỉ muốn chỉ sợ liền muốn này cuối đời, lại không có bất luận cái gì cơ hội báo thù, nhưng không có nghĩ đến lại gặp Cơ Thiên. Mặc dù là Cơ Thiên ép hắn bái sư, lúc mới bắt đầu nhất, trong lòng của hắn vẫn là tràn đầy mâu thuẫn cùng khinh phục. Nhưng sau này, hắn từ từ hiểu rõ Cơ Thiên mạnh mẽ, thấy được Cơ Thiên cái kia quỷ thần khó lường thủ đoạn, tựa như là hết ngồi đáy giếng hết xanh, nhảy ra miệng giếng, thấy được rộng lớn thiên địa, hắn đối Cơ Thiên tràn đầy sùng bái. Lại càng không cần phải nói, là Cơ Thiên giúp hắn chữa khỏi nguyên thần tổn thương, đột phá võ vương chi cảnh, đi theo Cơ Thiên tu vi của hắn càng là tăng nhanh như gió, đạt được chân long chi huyết, tu vi nhất cử đạt đến võ vương chín tầng. Này thời gian ngắn ngủi, hắn giống như này biến hóa thoát thai hoán cốt, tất cả đều là bái Cơ Thiên ban tặng. Cho nên, không muốn nói Cơ Thiên hôm nay muốn trợ hắn đột phá võ hoàng, cho dù là khiến cho hắn thay Cơ Thiên đi chết, hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Tốt.
Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói, ánh mắt nhìn về phía xa xôi hư không, con người bên trong có hào quang sáng chói nở rộ mà ra.
Vâng.
Bàng bạc thọ nguyên, trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Cơ Thiên từng bước một tiến về phía trước đi đến, dưới chân phảng phất xuất hiện một đạo trong suốt cầu thang, hắn đạp hư không, đường lên trời, khí tức quanh người thần bí khó lường, phảng phất cùng thiên đạo tự nhiên hòa thành một thể. Tại Cơ Thiên trong mắt, toàn bộ kinh đô thu hết vào mắt, kinh đô phía dưới mặt đất, địa mạch hội tụ, linh khí tràn đầy, mơ hồ ở giữa phảng phất hội tụ thành long hình, cổ lão mà thương mang. Cái này là Thiên Vũ Vương quốc long mạch chỗ, ẩn chứa Thiên Vũ Vương quốc khí vận, đồng dạng cũng là kinh đô hộ thành đại trận lực lượng chi nguyên.
Đi.
Cơ Thiên một tiếng đạp uống, trong lòng bàn tay của hắn hào quang rực rỡ, từng đạo trận kỳ hoành không hạ xuống, như trụ trời trong nháy mắt rơi vào kinh đô từng cái đốn đi. Tổng cộng 108 đạo trận kỳ, thành tiểu chu thiên chi thế, tại Cơ Thiên trong mắt, lại như là trong nháy mắt cắm vào long mạch quanh thân tiết điểm bên trong.
Ầm ầm.
Mặt đất rung động, phản phất có được một cỗ kinh khủng mà lực lượng thần bí, muốn thức tỉnh. Cửu thiên chi thượng, mây đen cuồn cuộn, lôi đình mãnh liệt, cuồng phong cuồn cuộn, đồng dạng giống như là sinh ra cảm ứng, tản ra một loại mênh mông thiên uy. Cơ Thiên toàn thân áo trắng trắng hớt huyết, tóc đen bay lên, tầm mắt sáng chói mà sáng ngời, nhìn thẳng bầu trời, bình tĩnh mà lạnh nhạt. Mênh mông thiên uy cùng với nóng rực lôi đình, phản phất đều không thể khiến cho hắn có chút động dung. Chu thiên tụ long trận, khai. Cơ Thiên quát to một tiếng, tựa như thiên lôi nổ vang, nhường hư không rung mạnh. Hắn trong cơ thể, trong nháy mắt hơn ngàn năm thọ nguyên bùng cháy, hóa thành một cỗ như hồng lưu bàng bạc lực lượng, nhường cả người hắn đều tản ra vô cùng cường đại khí tức gợn sóng.
Ngang, ngang, ngang.
Tương đạo tiếng long ngâm, phản phất là theo kinh đô sâu dưới lòng đất truyền đến, thương mang mà cổ lão, vô tận hào quang bốc lên, linh khí hội tụ, tại kinh đô vùng trời, ngưng tụ thành một đầu vạn trượng lớn lên cự long.
Chuyện gì xảy ra?
Chơi ạ, đầu kia cự long, chẳng lẽ là trong truyền thuyết chân long sao?
Chân long hàng thế, ta Thiên Vũ Vương quốc chẳng lẽ đến tiên địa phù hộ, muốn nghịch tiên quật khởi sao?
Chân long phù hộ a.
Trong kinh đô, tất cả mọi người bị này cố mạnh động tĩnh lớn chỗ kinh động đến, từng cái ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng vẻ khiếp sợ, dồn dập ngẩng đầu lên, ngưỡng vọng bầu trời phía trên đầu kia cự long.
Lôi đình nóng rực, cuồng phong cuồn cuộn, vạn trượng lớn lên cự long mặc dù thoạt nhìn có chút hư ảo, nhưng lại tản ra mênh mông long uy, rất nhiều trong kinh đô bách tính, thậm chí vẻ mặt trắng bệnh, trực tiếp quỳ lạy xuống dưới, trong miệng không ngừng cầu nguyện.
Mà cấm địa bên trong, mọi người thấy Cơ Thiên giờ phút này trong lúc phất tay, bố trí xuống đại trận, ngưng tụ ra vạn trượng cự long, bọn hắn cũng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi.
Kiếm Sinh, Lãnh Quân Thành, Gia Cát Ngọa Long, Nạo Trường Không cùng Tiểu Hắc, từng tại Kim Liên Sơn bên trên thấy qua Cơ Thiên cải thiên hoán địa, bố trí xuống đại trận hộ sơn, mặc dù có chút khiếp sợ, nhưng còn có thể giữ vững bình tĩnh.
Mà Vương Hậu cùng Từ Duyên Niên liền triệt để không bình tĩnh.
Cơ Thiên công tử,
thật là thần nhân vậy.
Vương Hậu cảm xúc sục sôi, vô cùng kích động nói:
"Sư tôn thâm bất khả trắc, ta đến nay đều nhìn không thấu sư tôn tu vi.
Trong lúc phất tay, có thể dẫn động thiên uy, ngưng tụ long mạch, hóa thành báo tác, bố trí xuống đại trận, loại thần thông này thủ đoạn, coi như là võ thánh cũng chỉ đến như thế đi."
"Không,
có lẽ võ thánh cũng không nhất định có thể làm đến."
Từ Duyên Niên trong lòng âm thầm suy nghĩ, ánh mắt bên trong tràn đầy nóng bỏng vô cùng sùng bái.
"Ngang."
Cái kia một đầu vạn trượng cự long, trong miệng phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng long ngâm, trong chốc lát nhường bốn phương bầu trời chấn động, hư không nổ vang.
Bốn phương tám hướng tất cả linh khí dồn dập tụ đến, vậy mà tạo thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, giống như là ngưng tụ thành quỳnh tương ngọc lộ, từ thiên khung phía trên hạ xuống, đem bản đảo cổ thụ bao phủ.
Những cái kia quỳnh tương ngọc lộ chính là chu thiên linh khí chi hoa, cùng với sông núi địa mạch long khí chi tinh, ẩn chứa bàng bạc vô cùng sinh cơ, đồng thời còn có một tia tạo hóa khí tức.
Cơ Thiên bố trí xuống chu thiên tụ long trận, chính là vì nhường bản đảo cổ thụ khởi tử hồi sinh.
Ông,
bản đảo cổ thụ hơi chấn động một chút, nguyên bản khô héo vô cùng nhánh cây đều tại hơi hơi run run, quỳnh tương ngọc lộ dung nhập bản đảo cổ thụ bên trong, phản phất nhường bản đảo cổ thụ cũng nhiều hơn mấy phần sinh cơ.
Bất quá, thư không bên trên Cơ Thiên, vẻ mặt lại có chút không dễ nhìn.
Cái này chu thiên tụ long trận đã vậy còn quá hao tổn thọ nguyên.
Ta thiêu đốt ngàn năm thọ nguyên, đã vậy còn quá nhanh cũng nhanh muốn đốt sạch sẽ rồi.
Cơ Thiên cảm giác đều vô cùng thì đau.
Nay chỉ là vừa mới bắt đầu, bàn đào cổ thụ còn chưa triệt để thức tỉnh, ra các ngọa long càng chưa trùng kích võ hoàng cảnh, trời biết còn cần bao nhiêu thọ nguyên.
Không được,
chính mình chưa bức, quỷ cũng phải lắp xong.
Cùng lắm thì tiếp tục bùng cháy thọ nguyên, ngược lại ta chính là không bao giờ thiếu thọ nguyên.
Cơ Thiên cắn răng nói.
Ngang.
Nhưng ngay lúc này, Cửu Thiên Chi Thượng Kim Quang đại phóng, lôi đỉnh càng ngày càng nóng rực, một đầu dài hàng ngàn trượng hoàng kim cự long từ trên chín tầng trời hoành không mà đến, trong nháy mắt liền quay quanh tại Cơ Thiên trung quanh, to lớn mắt rồng bên trong tràn đầy vô cùng thần sắc hưng phấn.
Chân Long Bảo Bảo xuất hiện.
Chương 151, bàn đào cổ thụ thức tỉnh.
Cơ Thiên, ngươi đang làm gì?
Có muốn hay không ta hỗ trợ?
Chân Long Bảo Bảo mười phần tò mò hỏi.
Hắn trên chín tầng trời bay lượn, buồn bực ngán ngẩm, không nghĩ tới vậy mà đã nhận ra Cơ Thiên khí tức. Cơ Thiên giống như là tại bảy trận hội tụ long mạch lực lượng, nhường Chân Long Bảo Bảo trong nháy mắt liền đến hào hứng.
Ta tại bảy trận, nhường này gốc bàn đảo cổ thụ khởi tử hồi sinh.
Cơ Thiên mắt sáng lên, chỉ phía dưới bàn đảo cổ thụ khẽ mỉm cười nói.
Bàn đảo cổ thụ.
Chân Long Bảo Bảo nhãn tình sáng lên, lập tức vô cùng kích động.
Bàn đảo thánh quả, mặc dù chỉ là thánh dược, nhưng cảm giác vô cùng tốt. Tại Chân Long Bảo Bảo trong trí nhớ, đó là long tộc thích ăn nhất linh quả một trong.
Ta muốn ăn bàn đảo, Cơ Thiên, ta tới giúp ngươi đi.
Chân Long Bảo Bảo vô cùng hưng phấn nói.
Ngươi muốn làm sao giúp ta? Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói, nhưng trong lòng của hắn đã có ý nghĩ, có Chân Long Bảo Bảo giúp hắn khống chế Chu Thiên Tụ Long trận, hội tụ long mạch khí cùng thiên địa linh khí, có thể nói là làm nhiều công ít. Chút lòng thành, xem ta. Chân Long Bảo Bảo cười ngạo nghễ, sau đó trong nháy mắt xông lên trời không. Ngang. Cổ lao tiếng long ngâm vang vọng bầu trời. Chân Long Bảo Bảo trong nháy mắt liền cùng hư không bên trong cái kia một tôn vạn trượng cự long hòa thành một thể, quần quần vô cùng long uy bộc phát ra, một cỗ thần bí mà cổ lão lực lượng bạo phát. Chu Thiên Tụ Long trận tựa như là bị thôi động tới cực điểm, trong chốc lát bạo phát ra gấp bội uy lực. Ầm ầm. Bốn phía trùng trùng điệp điệp tiên địa linh khí cùng long mạch khí dồn dập mãnh liệt tới, hóa thành bình tương ngọc lộ, dung nhập vào bản đảo cổ thụ bên trong. Bản đảo cổ thụ bắt đầu toát ra mấy ngánh ánh sáng, sinh cơ tràn ngập, đang hấp thu hàng loạt quỳnh tương ngọc lộ về sau, bắt đầu chậm rãi rút ra mầm non. Bản đảo cổ thụ chẳng qua là xa vào đến tịch diệt trạng thái, cũng không có triệt để chết đi, giờ phút này sinh mệnh bản nguyên bắt đầu được bù đắp, tự nhiên là tỏa sáng sinh cơ. Bản đảo cổ thụ, thật sống. Vương Hậu cùng Từ Duyên Miên đều là toàn thân chấn động, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn không nghĩ tới, Cơ Thiên vậy mà thật sự có cải tử hồi sinh thủ đoạn. Vừa mới cái kia tôn kim sắc cự long, liền là long mạch bí cảnh bên trong đạn sinh chân long sao? Không nghĩ tới, vậy mà cùng Cơ Thiên công tử quen thuộc như thế. Vương Hậu ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng cảm khái vẻ mặt. Vừa mới Chân Long Bảo Bảo xuất hiện, khiến cho hắn cũng là giật mình tê lên, bất quá Từ Duyên Miên rất nhanh liền nói cho nàng, đây là long mạch bí cảnh bên trong giáng sinh Chân Long Bảo Bảo. Sư tôn thâm bất khả trắc, liền bàn đào cổ thụ đều có thể đủ khởi tử hồi sinh, sai khiến chân long có lẽ cũng không phải việc khó gì a. Từ Duyên Miên cũng cảm khái nói, Kiếm Sinh. Cơ Thiên nhìn Kiếm Sinh một cái nói, đúng, sư tôn. Kiếm Sinh hiểu ý, trong nháy mắt theo chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra trên trăm cân linh tuyển thần dịch đổ vào tại bàn đảo cổ thụ phía dưới, đồng thời còn lấy ra bộ phận chân long chi huyết nhường bàn đảo cổ thụ hấp thu. Đó là chúng ta linh tuyển. Hai cái cẩu hùng thấy Kiếm Sinh lấy ra linh tuyển, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, tràn đầy phiền muộn cùng đau lòng. Dùng bọn ta linh tuyển đổ vào bàn đảo cổ thụ, bàn đảo bọn ta muốn nhiều điểm mới quả. Hắc cẩu hùng con ngươi đảo một vòng, chất phát cười một tiếng nói, có khả năng a, hùng nhị. Không nghĩ tới ngươi cũng thay đổi thông minh, không sai, bàn đảo bọn ta muốn nhiều điểm mới quả. Đến lúc đó tìm sư tôn muốn. Kim cẩu hùng nhãn tỉnh sáng lên, lập tức vô vô hắc cẩu hùng đầu, tán dương nói ra. Ông. Bàn đảo cổ thụ ánh sáng càng ngày càng hưng hực, sinh cơ bừng bừng, chồi non vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu mở ra chói lọi hoa đào, sau đó mọc ra đào lá, kết xuất từng khóa màu xanh quả đào. Màu xanh quả đào bị linh khí tới nhuần, từ từ biến trắng, sau đó nhiễm lên đỏ ửng, tản mát ra hương thơm, từ từ thành thụ. Bàn đào cổ thụ sinh cơ bừng bừng, nồng đậm mà mênh mông sinh mệnh khí tức, hướng phía chung quanh lan tràn ra, vậy mà nhường đại địa phía trên mọc ra cỏ cây, nở đầy hoa tươi, đồng thời hướng phía chung quanh lan tràn ra. Trong sơn cốc, nguyên bản một mảnh điều hưu, nhưng rất nhanh, dầm dạp mà phồn thịnh cỏ cây, liền đem toàn bộ sơn cốc bày khắp, đủ loại kỳ hoa dị thảo tranh kỳ đấu diễm, tựa như mùa xuân đến. Vùng thế giới này đều trở nên tươi đẹp mà sinh cơ bừng bừng. Hết thảy trước mắt, nhường Vương Hậu cùng Từ Duyên Miên đều choáng váng. Nay loại cải thiên hoán địa thủ đoạn, bọn hắn quả thực là chưa từng nghe thấy. Coi như là võ đạo thánh nhân, chỉ sợ cũng rất khó làm đến a. Khởi tử hồi sinh, cải thiên hoán địa. Cơ Thiên công tử trận pháp tạo nghệ, chỉ sợ đã xuất thần nhập hóa, đạt đến thần nhi minh trí mức độ. Vương Hậu chậm rãi nói ra, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Nàng tận mắt thấy, nguyên bản khô héo bản đảo cổ thụ, rút ra chồi non, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên sinh cơ bừng bừng, thậm chí kết xuất bản đảo. Tựa như là mấy ngàn năm thời gian, bị áp xúc thành một cái chớp mắt. Giờ phút này, bàn đào cổ thụ cành lá rậm rạp, linh khí lưu động, hào quang mờ mịt, phía trên treo 60 viên bàn đào, trong trắng lộ hồng, hương thơm xông vào mũi, mười phần mê người. Đã sắp chín rồi. Nghe cái kia cố bàn đào hương thơm, hai cái cẩu hùng cùng tiểu hắc đều là hai mắt tỏa ánh sáng, nước miếng đều nhanh muốn thèm ra tới. Bàn đào thánh quả, đối với bọn hắn này chút yêu thú tới nói, đơn giản có chí mạng lực hấp dẫn. Ngưng. Hư không bên trong, Cơ Thiên quát to một tiếng. Lập tức hư không sinh điện, lôi đỉnh sáng chói, đầy trời sinh mệnh khí tức lưu động, mơ hồ ở giữa phảng phất hóa thành một đạo thần bí kết giới, đem bàn đảo cổ thụ cùng ra cắt ngọa long bảo phủ. Còn không đột phá, chờ đến khi nào? Cơ Thiên thanh âm như sấm sét đồng dạng tại ra cắt ngọa long bên thai nổ vang, phảng phất ẩn chứa minh mông thiên uy. Ra cắt ngọa long toàn thân chấn động, lập tức không có chút nào do dự, trong nháy mắt thôi động tất cả tu vi, bắt đầu trùng kích võ hoàng chi cảnh. Mi tâm của hắn bên trong hào quang rực rỡ, võ đạo nguyên thần theo mi tâm trong thức hải bày ra. Trùng kích võ hoàng bước thứ nhất, liền là võ đạo nguyên thần hòa vào thiên địa, cảm ngộ thiên địa phát tắc. Này là một bước khó khăn nhất. Mặc dù Gia Cát Ngọa Long cảm giác được võ đạo của mình nguyên thần còn chưa đủ để dung nhập thiên địa, nhưng từ đối với Cơ Thiên tín nhiệm, hắn vẫn là không có chút nào do dự. Gia Cát Ngọa Long võ đạo nguyên thần là một phương cổ ấn, bên trên có luân hồi nhị chữ, tản ra thần bí luân hồi hào quang. Đây là Cơ Thiên truyền thụ cho Gia Cát Ngọa Long luân hồi ấn về sau, hắn ngưng tụ luân hồi ấn nguyên thần, cũng là luân hồi thiên cung cường đại nhất võ đạo nguyên thần một trong. Luân hồi ấn nguyên thần lăng không mà lên, như một phương sáng chói mặt trời, cùng bốn phía hư không từ từ giao hòa, nguyên bản vô cùng mơ hồ thiên địa phát tác. Phản phất đều tại thời khắc này trở nên vô cùng rõ ràng dâng lên. Bất quá, Gia Cát Ngọa Long cảm giác được, cùng Mên Ngông Thiên Địa so sánh, hắn võ đạo nguyên thần liền như là thương hải một trong túc, quá mức nhỏ bé. Hắn thấy được bầu trời cao viễn, gặp được đại địa bao la, luân hồi ấn nguyên thần càng bay càng cao, phản phất cũng nhìn thấy chúng sinh buồn vui, nghe được gió, thấy được mưa. Cho dù có thể cảm giác được, thiên địa pháp tắc có thể đụng tay đến, thế nhưng tại đây bắt ngát giữa đất trời, ra cắt ngọa long phảng phất mất phương hướng. Chương 152, võ hoàng chi cảnh. Ông bao phủ bàn đào cổ thụ cùng ra cắt ngọa long sinh mệnh kết giới hơi hơi rung động, trong chốc lát một cỗ kỳ dị lực lượng tràn ngập ra, đem ra cắt ngọa long võ đạo nguyên thần ngăn cản, không cho hắn tan đi trong trời đất. Ngang mà chân long bảo càng là bạo phát ra một đạo thương mang tiếng long ngầm, nhường mê thất ra cắt ngọa long trong nháy mắt đánh thức. Nguy hiểm thật, ra cắt ngọa long toàn thân mồ hôi lạnh đều đi ra, nếu không phải cơ thiên bày ra kết giới cùng chân long bảo long ngầm, chỉ sợ hắn võ đạo nguyên thần liền muốn triệt để tan đi trong trời đất. Võ đạo nguyên thần hòa vào thiên địa, đây là cảm ngộ thiên địa pháp tắc quá trình, nhưng cũng là vô cùng hung hiểm, hơi không cẩn thận võ đạo nguyên thần liền sẽ triệt để băng diệt. Đại ngộ đạo thuật, cơ thiên trong nháy mắt lại thiêu đốt hơn ngàn năm thọ nguyên, sau đó lăng không tới một đạo huyền diệu khó lường trường ấn từ thiên cung phía trên vỗ xuống, rơi vào ra cắt ngọa long trên đỉnh đầu. Một đạo đạo phù văn màu vàng ngưng tụ mà ra, dung nhập vào ra cắt ngọa long trong cơ thể. Ra cắt ngọa long toàn thân rung mạnh, trong nháy mắt liền xa vào đến một loại thần bí ngộ đạo cảnh bên trong. Bốn phía mênh mông thiên địa phát tắc bị hắn linh ngộ hấp thu hòa luyện hóa, lĩnh hội luân hồi ấn quá trình bên trong rất nhiều không hiểu cũng đều là rộng mở trong sáng. Ra cắt ngọa long cảm giác được tu vi của hắn bắt đầu tăng nhanh như gió, cảnh giới tăng vọt. Nguyên bản ra cắt ngọa long luân hồi ấn nguyên thần chỉ có hơn một trượng phương biên, hơi có chút hư ảo cũng không tính ngưng tụ. Thế nhưng theo ra cắt ngọa long lĩnh hội thiên địa pháp tắc, hắn luân hồi ấn nguyên thần toát ra ánh sáng long ánh sáng chói, thần bí thiên địa pháp tắc bắt đầu dung nhập vào hắn luân hồi ấn trong nguyên thần, nhường nguyên thần của hắn càng ngày càng ngưng tụ. Luân hồi ấn nguyên thần đồng thời cũng ở trong hư không tăng vọt. Một trượng, hai trượng, ba trượng, hắn luân hồi ấn nguyên thần một mực bạo đã tăng tới 9 trượng phương biên, hào quang nóng rực chói mắt, tựa như một vòng sáng chói mặt trời, này mới chậm rãi lắng lại. Cơ Thiên, ngươi tên đồ đệ này ngộ tính bất phàm a. Đã như vậy, cái kia bản long lại giúp ngươi một tay. Chân Long Bảo Bảo hơi kinh ngạc nhìn ra cắt ngọa long liếc mắt. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó trong mi tâm trong nháy mắt có một đạo kim sắc tia chớp bắn ra, sáng chói chói mắt, chói lọi tới cực điểm, trong nháy mắt liền bắn tại ra cắt ngọa long luân hồi ấn nguyên thần phía trên. Oeng! Ra cắt ngọa long luân hồi ấn nguyên thần kịch liệt rung động, kim quang đại tác, tựa hồ là có ngọn lửa màu vàng lan tràn ra, trong nguyên thần có từng đạo sương mù màu đen mờ mịt, sau đó bị luyện thành hư vô. Luân hồi ấn nguyên thần càng ngày càng nóng bỏng chói mắt, hào quang rực rỡ, phản phất trải qua thiên truy bách luyện, phóng ánh sáng long lanh, lưu ly không rảnh. Thuần Dương nguyên thần, Thật Long đại nhân, đa tạ. Cơ Thiên ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc, chăm chú nhìn Chân Long Bảo Bảo nói, vừa mới cái kia một đạo kim sắc tiềm điện, chính là Chân Long Bảo Bảo bản mệnh nguyên thần lực lượng, đem ra cắt ngọa long nguyên thần tiến hành một lần tối luyện, triệt để luyện đi tất cả chất bẩn, nhường nguyên thần của hắn biến thành thuần dương nguyên thần. Ầm ầm, ra cắt ngọa long khí tức quanh người phùng lên, hào quang sáng chói dâng lên mà ra, một mảnh thần bí lĩnh vực tại hắn quanh thân chậm rãi ngưng tụ mà thành. Hoàng giả lĩnh vực xuất hiện, đại biểu cho ra cắt ngọa long cũng là chân chính đột phá đến võ hoàng chi cảnh. Ta đột phá, mà lại ta vậy mà ngưng tụ ra luân hồi lĩnh vực. Ra cắt ngọa long chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin vẻ vui thích. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua có thể có đột phá võ hoàng một ngày. Từ khi nguyên thần bị hao tổn, hắn ngơ ngơ ngác ngác, lưu lạc thiên hạ, liền đã nghĩ đến này cuối đời. Nhưng không có nghĩ đến, gặp cơ ngày sau, vận mệnh của hắn liền bị cải biến. Bây giờ, tu vi của hắn đột phá võ hoàng, còn ngưng tụ ra luân hồi trong thiên cung chí cao lĩnh vực, luân hồi lĩnh vực. Ra cắt ngọa long phảng phất đã thấy có chút hy vọng. Đệ tử ra cắt ngọa long bái tạ ơn sư tôn tái tạo tri ân. Ra cắt ngọa long con mắt đỏ bừng, thanh âm đều có chút nghẹn nào, rất cung kính quỳ lạy tại Cơ Thiên trước mặt, thanh âm thành khẩn vô cùng. Nhưng ra cắt ngọa long vì ở nơi đó nửa ngày, vậy mà đều không có nghe được Cơ Thiên đáp lại, khiến cho hắn nhịn không được ngẩng đầu lên. Cơ Thiên cùng Chân Long Bảo Bảo giờ phút này đều đang ngó chừng bản đảo cổ thụ, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng thần sắc hưng phấn. Chân Long Bảo Bảo càng là trực tiếp bay tới, long chảo trực tiếp đem ra cắt ngọa long khuấy động qua một bên, còn có chút ghét bỏ nói, như vậy đại nhân, còn như thế lập dị, không phải liền là đột phá võ hoàng sao? Chờ ngươi đột phá đến võ thánh thậm chí là phá hư thành thần thời điểm rồi nói sau. Nói xong, Chân Long Bảo Bảo bay đến bàn đảo cổ thụ trước mặt, ngụm lớn một nuốt, lập tức bàn đảo cổ thụ phía trên 40 viên bàn đảo liền còn như ánh sáng bay vào đến Chân Long Bảo Bảo trong miệng. Này 40 viên bàn đảo bản long muốn. Chân Long Bảo Bảo vô cùng hưng phấn nói, phản phất là sợ Cơ Thiên tìm hắn yêu cầu, thậm chí ngay cả chào hỏi đều không có đánh một thoáng, trong nháy mắt xông lên trời không, tan biến tại cửu thiên chi thượng. Thấy Chân Long Bảo Bảo vậy mà đoạt 40 viên bàn đảo liền chạy, tất cả mọi người là choáng váng, nhất là hai cái cầu hùng cùng tiểu hắc đều là giận đến nổi trận lôi đình. Hắn một đầu long vậy mà đoạt 40 viên bàn đảo thánh quả, quá vô sỉ. Này đáng chết Chân Long, hắn sao có thể làm như vậy? Kim Cầu Hùng vô cùng phẫn nộ nói, hắn thực lực tối cường, có bản lĩnh ngươi đi tìm hắn muốn trở về. Cơ Thiên nhìn xem tức giận căm phẫn hai cái cầu hùng cùng tiểu hắc cười nói, tiểu nói này bọn hắn lập tức tìm hỏi. Mặc dù vẫn như cũ cảm giác được hết sức biệt khuất, nhưng ai cũng không dám đi tìm Chân Long Bảo Bảo muốn bàn đảo, đó không phải là muốn chết sao? Cùng bàn đảo so sánh vẫn là mạng nhỏ quan trọng, còn lại 20 viên bàn đảo ta muốn 10 quả, cho Tiêu Thần lưu lại một viên, mặt khác các ngươi một người một quả phân ra đi. Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói, sau đó không chút khách khí lấy đi 10 quả bản đảo. Mọi người mỗi người đạt được một quả bản đảo, liền Vương Hậu cùng Từ Duyên Niên đều là đạt được một quả, lưu lại một viên cho Tiêu Thần. Cơ Thiên công tử, vô công bất thụ lộc, viên này bản đảo bản cung giữ lại vô dụng, nguyện ý hiến cho công tử. Vương Hậu đối Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói, nói đúng không quan tâm bản đảo đó là giả, nhưng Vương Hậu càng quan tâm là Cơ Thiên. Vương Hậu, viên này bản đảo ngươi an tâm giữ đi. dù sao bàn đào cổ thụ là ngươi Thiên Vũ Vương quốc linh căn, ngươi giữ lại tự động xử trí là được. Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói. Hai cái cầu hùng cùng Tiểu Hắc ngơ ngác nhìn trong tay một khỏa bàn đào, lại suy nghĩ một chút bị Chân Long Bảo Bảo lấy đi cái kia 40 viên bàn đào, lập tức đau lòng không thể thở nổi. Thật buồn bực chính là ra cắt Hỏa Long. Hắn đột phá võ hoàng chi cảnh sự tình, giống như đều bị mọi người quên lãng. Chẳng lẽ một tôn võ hoàng còn so ra kém mấy cái phá quả đào sao? Sư tôn. Ra cắt Hỏa Long có chút ưu oán nhìn Cơ Thiên liếc mắt. Cơ Thiên lấy lại tinh thần, lập tức cười nói, kém chút đem ngươi quên, ngươi đột phá võ hoàng rồi. Không tệ không tệ, về sau không ngừng cố gắng. Cơ Thiên cái kia qua loa biểu lộ cùng nghĩ một đằng nói một nẻo, nhường ra cắt Hỏa Long sững sờ, kém chút một ngụm lao huyết đều muốn phun ra ngoài. Ta đường đường một tôn võ hoàng, các ngươi vậy mà đều coi ta là không khí. Ra cắt Hỏa Long cảm giác được bị thương rất nặng. Ân, thương thế lần này, giống như so với trước nguyên thần tổn thương còn nặng hơn một điểm. Chương 153, võ thánh đột kích. Ra cắt Hỏa Long đột phá đến võ hoàng chi cảnh, Cơ Thiên cũng đã nhận được 1000 năm võ nguyên. Nhưng Cơ Thiên trước đó bảy trận, thi triển đại ngộ đạo thuật tổng cộng thiêu đốt 2000 năm võ nguyên, coi như lại còn thua lỗ 1000 năm. Hắn có thể chào đón ra cắt Hỏa Long mới là lạ. Chỉ còn lại có 1200 năm võ nguyên, muốn dùng ít đi chút, tiếp xuống chỉ sợ không cần mấy ngày, Tiễn Đông Lưu liền muốn giết đến rồi. Cơ Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn sở dĩ lưu tại kinh đều chờ đợi Yến Đông Lưu, là bởi vì hắn chuẩn bị lợi dụng kinh đô hộ thành đại trận, cho Yến Đông Lưu một kinh hỉ. Hắn bày ra Chu Thiên Tụ Long trận, ngoại trừ muốn cho bản đảo cổ thụ khởi tử hồi sinh bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là tụ tập Bát Phương Long mạch khí, hội tụ tại kinh đô long mạch bên trong. Đến lúc đó, dùng kinh đô long mạch cùng hộ thành đại trận chỗ bạo phát đi ra uy lực, coi như là Cơ Thiên đều vô cùng chờ mong. Mấy ngày nay, kinh đô vùng trời cái kia một tôn vạn trượng cự long, thoạt nhìn càng ngày càng ngưng thật, sinh động như thật, tựa như chân long hàng thế. Đồng thời, trong vòng nghìn dặm chỗ long mạch khí tụ đến, nhường kinh đô nồng độ linh khí tăng vọt mấy lần, rất nhiều võ giả tu vi đều có đột phá. Trong kinh đô, tất cả mọi người là vô cùng hưng phấn, nhất là quốc lệnh chi tranh tin tức thắng lợi chuyển đến, tất cả mọi người là cảm thấy Thiên Vũ Vương quốc chiếm đoạt Thần Kiếm Vương quốc về sau, chỉ sợ là muốn triệt để quật khởi. Mà Cơ Thiên thì là cùng chúng đệ tử tại Thiên Vũ biệt viện bên trong bế quan. Thất sau 8 ngày, Cơ Thiên trong thức hải có một đạo tiếng long ngâm vang lên, đồng thời cũng nương theo lấy chân long bảo bảo mang theo thanh âm, Cơ Thiên, cái kia Yến Đông Lưu xuất hiện. Cơ Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, con người bên trong có một tia phong mang bắn ra. Rốt cuộc đã đến sao? Cơ Thiên đi ra mật thất, đạp vào tiểu hắc phía sau lưng, bay đến kinh đô vùng trời. Chúng đệ tử cũng đều bị đánh thức, từng cái túng thiên mà lên, bảo vệ tại Cơ Thiên tả hữu, trận địa sẵn sàng đón quân địch, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng vẻ ngưng trọng. Mặc dù biết chân long bảo bảo thực lực cực cường, nhưng thật đến muốn đối mặt một tôn võ thánh thời điểm, bọn hắn không khỏi vẫn là trong lòng có chút lo lắng. Ngang, long ngâm kinh tiêu, chân long bảo bảo toàn thân áng vàng sáng chói, từ trên 9 tầng trời nổi lên, đi tới Cơ Thiên tả hữu, tản ra mạnh mẽ vô cùng long uy. Mấy ngày nay, chân long bảo bảo cũng không có nhàn rỗi, ngoại trừ tiêu hóa bị hắn ăn những người kia bên ngoài, trọng yếu nhất liền là lĩnh hội phong lôi long thần chú. Làm long tộc chí cao bí pháp một trong, phong lôi long thần chú uy lực vô cùng, diệu dụng vô tận. Theo chân long bảo bảo lĩnh hội, đối phong lôi long thần chú lĩnh ngộ cũng là càng ngày càng tinh thông. Cơ Thiên, hắn đến rồi. Chân long bảo bảo nhìn phía xa hư không nói. Ông. Chân long bảo bảo vừa dứt lời, lập tức hư không bên trong hào quang lóe lên, liền nổi lên một cái râu tóc bạc trắng áo bào đen láo giả, chính là Yến Đông Lưu. Yến Đông Lưu râu tóc bạc trắng, khuôn mặt lạnh lùng mà uy nghiêm, hắn lăng không đặt hư. Thân thể phảng phất có thể chống đỡ khai thiên địa, ẩn chứa vô tận sức mạnh to lớn. Ánh mắt của hắn lăng lệ vô cùng, ẩn chứa một loại bệ nghệ thiên hạ bá đạo chi khí, vừa xuất hiện tại kinh đô vùng trời, liền có một cô mênh mông thiên uy trấn áp tới. Trong kinh đô tất cả mọi người đều là cảm giác được toàn thân run lên, không hiểu có chút tim đập nhanh. Người chính là Cơ Thiên. Tiễn Đông Lưu tầm mắt quét qua chân long bảo bảo, lộ ra một tia nóng bỏng chi sắc, cuối cùng ngừng lưu tại Cơ Thiên trên thân. Hắn nguyên bản cũng không thèm để ý Cơ Thiên, thế nhưng trước đó hắn thánh nhân phân thân bị chân long bảo bảo tiêu diệt, cùng Cơ Thiên thoát không được quan hệ. Hơn nữa nhìn Cơ Thiên cùng chân long bảo bảo giống như quan hệ không ít, Tiễn Đông Lưu đối Cơ Thiên cũng là không thể coi thường. Là ta. Cơ Thiên cười nhạt một tiếng nói. Rất tốt. Cho ngươi một lựa chọn, đem chân long giao cho ta, ta có khả năng không diệt quốc, không đồ thành, đồng thời bảo đảm ngươi gia nhập Huyền Thiên Kiếm Tông, thành làm chân truyền đệ tử. Cơ hội chỉ có lần này, ngươi làm sao tuyển? Tiễn Đông Lưu đạm mạc nhìn Cơ Thiên một cái nói. Hắn trong giọng nói ẩn chứa một cỗ vô hình sát khí, tràn đầy bá đạo cùng cảm giác áp bách. Hắn nói không diệt quốc, không đồ thành, nhường Cơ Thiên gia nhập Huyền Thiên Kiếm Tông, trái lại liền là Cơ Thiên nếu không đáp ứng, hắn hôm nay chỉ sợ liền muốn diệt quốc đồ thành. Ngang. Chân Long Bảo Bảo trong miệng phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng long ngâm, đối Yến Đông Lưu trợn mắt nhìn, con ngươi bên trong tràn đầy mạnh mẽ sát ý. Chân Long là bằng hữu của ta, ta nhưng làm không được chủ, đưa hắn giao cho ngươi. Không bằng ta cũng cho ngươi một lựa chọn, như thế nào? Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói. Ừm. Yến Đông Lưu ánh mắt lóe lên, phảng phất có biển máu ngập trời lan tràn ra. Bái ta làm thầy. Yến Đông Lưu, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, đồng thời thành tâm ăn năn, ta liền để Thật Long đại nhân buông tha ngươi, như thế nào? Cơ Thiên lạnh nhạt nói ra. Tiễn Đông Lưu ánh mắt trong nháy mắt còn như lưỡi dao, lạnh lùng nói ra, tin tưởng ta, chọc giận ta đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Xem ra ngươi là lựa chọn chấp mê bất ngộ rồi. Đã như vậy, vậy hôm nay nơi này sẽ không có bất luận cái gì một người sống. Tiễn Đông Lưu vừa mới nói xong, lập tức quanh thân liền tản ra một cỗ thao thiên sát khí, huyền như biển máu bốc lên, trùng trùng điệp điệp tràn ngập ra, đem trọn cái kinh đô bao phủ. Trong biển máu, kiếm khí bốc lên, sắc bén vô cùng, phảng phất có thể chạm diệt hết thể sinh cơ. Đây là Yến Đông Lưu Thánh Đạo lĩnh vực. Hắn bạo phát ra Thánh Đạo lĩnh vực, đem chọn cái kinh đô đều bao phủ, ý tứ không cần nói cũng biết, chính là muốn đồ thành diệt quốc, đem tất cả mọi người chém tận giết tuyệt. Loại kia sát ý ngập trời, nhường Vương Hậu cũng là không khỏi vẻ mặt ảm đạm, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng lo lắng vẻ mặt. Không bố như thế mà bá đạo Yến Đông Lưu, Chân Long Bảo Bảo thật lại là đối thủ của hắn sao? Đã như vậy, vậy hôm nay chúng ta cũng chỉ có thể đổ thánh, đưa các hạ đoạn đường. Cơ Thiên cười nhạt một tiếng nói, phản phất mảy may đều không có đem Yến Đông Lưu Thánh Đạo lĩnh vực để vào mắt. Ngang. Chân Long Bảo Bảo con ngươi bên trong sát cơ lóe lên, quanh thân nóng rực cáng vàng bốc lên, nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa tiếng long ngầm, hắn trong nháy mắt hướng phía Yến Đông Lưu đánh giết mà đi. Không quan trọng một đầu chân long con non mà thôi, cũng dám ở trước mặt lao phu cản rỡ. Chết. Yến Đông Lưu con ngươi bên trong hàn mang lóe lên, hắn chập ngón tay như kiếm, quanh thân kiếm ý ngút trời, trong chốc lát một đạo lăng lệ vô cùng huyết sắc kiếm quang, ngang qua hư không, hướng phía Chân Long Bảo Bảo chém xuống tới. Huyết sắc kiếm quang yêu dị vô cùng, giống như là tách ra thiên địa, có thể phá diệt hết thể sinh cơ. Oanh. Chân Long Bảo Bảo trong miệng đột nhiên nổi bật một đạo kim sắc tia chớp, cùng huyết sắc kiếm quang đụng vào nhau, trong chốc lát hư không rung mạnh, hào quang sáng chói hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Chân Long Bảo Bảo to lớn long trảo đột nhiên hướng phía Yến Đông Lưu đánh tới. Cút. Yến Đông Lưu lạnh lùng vô cùng, quát to một tiếng, huyết sắc quyền ấn bay lên, hướng phía Chân Long Bảo Bảo nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Vô cùng thánh quang nở rộ đến, Chân Long Bảo Bảo lại bị Yến Đông Lưu một quyền đánh bay ra ngoài. Không hổ là võ đạo thánh nhân, này Yến Đông Lưu tu vi, chỉ sợ đã đạt đến võ thánh đỉnh phong đi. Chắc không được dám một mình đến đây, trấn áp Chân Long. Cơ Thiên trong lòng nhẹ thở dài một cái nói, tầm mắt sáng rực, chằm chằm lên trước mắt trận này tuyệt thế đại chiến. Tất cả mọi người tầm mắt đều đặt ở Yến Đông Lưu cùng Chân Long Bảo Bảo trên thân, trong lòng vô cùng khẩn trương cùng lo lắng. Đây là vạn chúng chú mục một trận chiến, võ đạo thánh nhân đại chiến Chân Long con non, ai có thể chiến đến cuối cùng? Chương 154, mạnh mẽ Yến Đông Lưu. Sư tôn, chỉ sợ Chân Long Bảo Bảo không phải Yến Đông Lưu đối thủ a. Không nghĩ tới, Yến Đông Lưu thực lực, vậy mà điểm số thân mạnh nhiều như vậy. Gia Cát Ngọa Long có chút lo lắng nói ra. Yến Đông Lưu vừa ra tay, liền biểu hiện ra mạnh mẽ vô cùng chiến lực, nhường Chân Long Bảo Bảo đều là có chút vô phương ngăn cản, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Võ đạo thánh nhân cường đại nhất còn không phải thân thể lực lượng, mà là có thể mượn thiên địa pháp tắc, thi triển mạnh mẽ thánh đạo lĩnh vực, tại thánh đạo lĩnh vực bên trong, võ đạo thánh nhân liền là vô địch tồn tại. Lại càng không cần phải nói, võ đạo thánh nhân càng là có thể ngưng tụ mạnh mẽ pháp tướng, pháp thiên tướng địa, tựa như thần linh. Thấy giao thủ một cái, Chân Long Bảo Bảo liền rơi vào hạ phòng, không chỉ là Gia Cát Ngọa Long, liền Từ Duyên Miên cùng Vương Hậu đám người, cũng đều là bắt đầu lo lắng. Không cần lo lắng, trước nhìn kỹ hắn nói. Cơ Thiên ánh mắt bên trong lộ ra một tia phong mang chi sắc, chậm rãi nói ra. Ngang. Chân Long Bảo Bảo cũng là có chút bạo nộ rồi, trong miệng của hắn bạo phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng long ngâm, một đạo kim sắc tia chớp xuyên thủng hư không, hướng phía Yến Đông Lưu tới. Yến Đông Lưu ánh mắt lạnh lùng vô cùng, chập ngón tay như kiếm, một đạo kiếm khí bén nhọn nên đón tiếp lấy, đem cái kia một tia chớp trực tiếp chằm diệt. Ầm ầm. Yến Đông Lưu khí tức quanh người bốc lên, thánh uy tràn ngập, hắn song trường kết ấn, phảng phất có thần bí sơn nhạc hư ảnh nổi lên, sau đó hoành không hướng phía Chân Long Bảo Bảo trấn áp xuống. Chấn sơn ấn. Tiến Đông Lưu thanh âm lạnh lùng vô cùng, cái kia một tòa núi cao cương mãnh mà cuộn, mặc dù là thần thông biến thành, nhưng lại giống như thực chất, tản ra một loại chấn áp vô cực bàng bạc chi thế. Chân Long Bảo Bảo giận dữ, quanh thân long uy bốc lên, to lớn thân rồng tung hoành hư không, sau đó đôi rồng đột nhiên rút rơi xuống. Thần Long bái vĩ, to lớn long uy cùng chấn sơn ấn đột nhiên đụng vào nhau, trong chốc lát hư không rung mạnh, vô tận thần quang bắn ra ra. Tiến Đông Lưu thân hình hơi chấn động một chút, mà Chân Long Bảo Bảo vậy mà trực tiếp bị chấn sơn ấn từ trên 9 tầng trời đập xuống. Ầm ầm. Chân Long Bảo Bảo ngàn trượng thân thể đột nhiên đập vào kinh đô ngoài thành tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, đem này tòa đỉnh núi nện thành một miệng. Chân Long, ngươi không phải bản tọa đối thủ. Thúc thủ chịu trói đi, có lẽ bản tọa còn có thể lưu ngươi một mạng. Nếu là không biết sống chết, vậy cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Tiễn Đông Lưu ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Chân Long Bảo Bảo nói ra, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Đây mới là hắn chân chính chiến lực. Trước đó thánh nhân phân thân, mặc dù có được một tia thánh uy, nhưng cũng bất quá chỉ có Yến Đông Lưu 1/2 phần 10 thực lực thôi. Mặc dù thánh nhân phân thân bị Chân Long Bảo Bảo đánh sát, nhưng cũng làm cho Yến Đông Lưu thăm dò Chân Long Bảo Bảo thực lực chân chính. Mơ tưởng. Chân Long Bảo Bảo gầm thét một tiếng nói, con người bên trong tràn đầy kiệt ngạo bất tuần chi sắc. Ầm ầm. Quanh người hắn cương phong gào thét, lôi đình bạc vân, trong chốc lát sông lên trời không, ngàn trượng thân rồng tản ra một loại cổ lão ma thần bí long uy, phảng phất là hắn trong cơ thể có một loại nào đó bị phong ấn lực lượng thức tỉnh. Phong lôi long thần chú. Chân Long Bảo Bảo bị Yến Đông Lưu triệt để chọc giận. Hắn cũng cảm thấy Yến Đông Lưu mạnh mẽ, cùng với loại kia vô cùng kinh khủng uy hiếp, cho nên hắn không chút do dự thi triển phong lôi long thần chú. Này bắt nguồn từ long tộc chí cao bí pháp, tại Chân Long Bảo Bảo thôi động phía dưới, trong nháy mắt bạo phát ra hủy thiên diệt địa sức mạnh to lớn. Ầm ầm. Bầu trời phía trên, mây đen quay cuồng, lôi đình bốc lên, từng đạo tia chớp xen lẫn, huyền như lôi long, nhường Chân Long Bảo Bảo lực lượng, trong nháy mắt bạo phồng tới cực điểm. Long tộc thần thông bí pháp sao? Này nhất định là thần giai võ học, chờ ta đưa ngươi rút hồn luyện phách về sau, nhất định phải tra hỏi ra đạo này bí pháp. Tiễn Đông Lưu vẻ mặt có chút nghiêm trọng, ánh mắt bên trong cũng lộ ra vô cùng nóng bỏng vẻ tham lam. Phong lôi long thần chú khiến cho hắn cũng cảm thấy một tia uy hiếp. Kiếm ma pháp tướng, ra. Tiễn Đông Lưu quát to một tiếng nói, quanh thân hào quang rừng rực đột nhiên dâng lên mà ra. Tại đỉnh đầu của hắn phía trên, một tôn vạn trượng cao to lớn pháp tướng hiện lên ra tới. Đó là một tôn toàn thân một mảnh đen kịt thần ma, quanh thân cắm đầy từng đạo huyết sắc trường kiếm, tản ra thao thiên sát khí cùng ma quang, ẩn chứa vô tận tử vong khí. Cái này là Yến Đông Lưu ngưng tụ kiếm ma pháp tướng, đại biểu cho cực hạn sát phạt cùng hủy diệt, uy lực khủng bố vô cùng. Kiếm ma pháp tướng vừa ra, lập tức đầy trời bão táp cũng là trùng trùng điệp điệp hạ xuống, hướng phía kiếm ma pháp tướng bao phủ tới. Ầm ầm, một đạo kinh thiên động địa va chạm mạnh phát sinh. Vô tận ma quang bốc lên, hư không rung mạnh, bốn phương hư không phản phất đều trong nháy mắt tan vỡ. Lôi đỉnh vạn quân lực lượng, bao táp cuồn cuộn, ẩn chứa mênh mông thiên uy, muốn gột rửa hết thể tà ma lực lượng. Kinh đô vùng trời, khủng bố như thế nhất kích, làm cho tất cả mọi người đều là toàn thân rung mạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt, sắc mặt tái nhợt vô cùng, thậm chí không tự chủ được vì giảm xuống đất. Đây là thần linh lực lượng. Phàm nhân làm sao có thể giống như này sức mạnh to lớn? Kiếm ma pháp tướng, lại có một tia ma tộc khí tức. Cơ Thiên con ngươi bên trong hàn mang lóe lên, giống như là phát hiện cái gì, nhìn về phía Yến Đông Lưu con ngươi bên trong lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Yến Đông Lưu kiếm ma pháp tướng, ẩn chứa một tia ma tộc bản nguyên khí tức, điều này nói rõ Yến Đông Lưu chỉ sợ là trong cơ thể dung hợp ma tộc bản nguyên lực lượng. Nói cách khác, chỉ sợ hắn đã đầu phục ma tộc. Đáng chết. Cơ Thiên con ngươi bên trong sát ý từ đó có mãnh liệt như thế. Đường đường nhân tộc, lại cam nguyện đầu nhập vào ma tộc, như thế bại hoại, cho dù là võ thánh, cũng là tội đáng chết vạn lần. Giang giác. Kiếm ma pháp tướng kịch liệt rung động, vậy mà xuất hiện từng đạo mạng nhện vết rạn, phản phất tùy thời đều muốn băng diệt ra. Yến Đông Lưu sắc mặt tái đi, khoe miệng cũng là tràn ra một tia máu tươi. Nhưng hắn ánh mắt lại là trong nháy mắt trở nên vô cùng kỳ dị. Vụ. Một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, lặng yên không tiếng động theo hắn trong cơ thể bay ra, thoạt nhìn vô cùng tà dị, hướng phía Chân Long Bảo Bảo chém đi. Không tốt. Chân Long Bảo Bảo, cẩn thận. Cơ Thiên biến sắc, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Cái kia một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, mười phần nguy hiểm, vừa mới vừa xuất hiện, liền để Cơ Thiên có một loại linh hồn muốn bị chạm diệt cảm giác. Chân Long Bảo Bảo đồng dạng cảm thấy loại kia mãnh liệt uy hiếp, quanh thân báo táp càng ngày càng hung hực, trong miệng của hắn thậm chí còn phun ra một đạo ngọn lửa màu vàng, mong muốn đem cái kia một đạo huyết sắc kiếm quang đốt diệt. Bù. Nhưng này một đạo huyết sắc kiếm quang, vậy mà trong nháy mắt xuyên thủng Chân Long Bảo Bảo quanh thân báo táp kết giới, cùng ngọn lửa màu vàng đụng vào nhau. Ngọn lửa màu vàng vậy mà cũng không cách nào đốt diệt huyết sắc kiếm quang, xương ra máu sắc kiếm quang bên trong, một thanh vô cùng quỷ dị huyết sắc đoạn kiếm, nhường hắn phương hướng hơi sai lầm mấy phần. Phúc. Huyết quang tràn ngập, huyết sắc đoạn kiếm chạm phá Chân Long Bảo Bảo trên cổ một đạo long lân, lưu lại một vết máu đỏ sẫm. Một kiếm này, kém chút liền đem Chân Long Bảo Bảo đầu trực tiếp chạm xuống dưới. Chương 155, huyết ma thần kiếm. Lại có thể tránh thoát ta huyết ma thần kiếm. Xem ra, huyết mạch của ngươi hết sức tinh khiết, chẳng lẽ là một tôn thuần huyết chân long sao? Tiễn Đông Lưu ánh mắt bên trong lộ ra một tia tàn nhẫn chi sắc, cười lạnh một tiếng nói. Ầm ầm, quanh người hắn thánh uy tràn ngập, huyết quang bốc lên, cái kia một tôn kiếm ma pháp tướng ma quang tràn ngập, trong chốc lát liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn vừa mới bất quá là cầm kiếm ma pháp tướng làm mồi nhử, tới ngăn cản Phong Lôi Long thần chú, chính là vì huyết ma thần kiếm, bộc phát ra một kích chí mạng. Không nghĩ tới, Chân Long Bảo Bảo vậy mà như thế cảnh giác, mà lại cái kia một ngọn lửa màu vàng, phản phất là từ Chân Long Bảo Bảo huyết mạch bên trong bạo phát đi ra, đem huyết ma thần kiếm đều chặn mấy phần. Cuối cùng, Chân Long Bảo Bảo mặc dù thụ thương, nhưng lại cũng không bị một kiếm nêu đầu. Ngươi là ma tộc, ngươi đáng chết. Chân Long Bảo Bảo con ngươi bên trong lộ ra vô cùng thần sắc tức giận, nhìn chòng chọc vào Yến Đông Lưu nói. Hắn mặc dù tại Long mạch bí cảnh bên trong xuất sinh, nhưng Long tộc bộ phận truyền thừa trí nhớ lại cho hắn biết Long tộc cùng ma tộc chính là tử địch. Thậm chí có thể nói, chư thiên vạn tộc cùng ma tộc đều là không chết không thôi đại địch. Không, ta không phải ma tộc, ta chẳng qua là tham khảo ma tộc công pháp, tới hoàn thiện chính ta đại đạo thôi. Ngươi không hiểu, tiếp đó, ta ngược lại muốn xem ngươi nên như thế nào cản ở của ta huyết ma thần kiếm. Yến Đông Lưu cười lạnh một tiếng nói, con ngươi bên trong sát ý càng ngày càng hùng hực. Ông. Huyết ma thần mũi kiếm mang vô cùng, toát ra sáng chói huyết quang, trong đó phảng phất có ma thần hư ảnh nổi lên, thoạt nhìn mười phần tà dị. Theo Yến Đông Lưu lăng không nhất chỉ, lập tức huyết ma thần kiếm hoành không hướng phía Chân Long Bảo Bảo chém xuống tới. Ngang. Chân Long Bảo Bảo tung hoành hư không, tốc độ cực nhanh, một bên tránh né huyết ma thần kiếm, một bên khống chế phong lôi chi lực, mong muốn đem huyết ma thần kiếm bổ sung dưới. Phúc. Nhưng huyết ma thần kiếm uy lực vô cùng, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, trong nháy mắt ngay tại Chân Long Bảo Bảo trên thân, lưu lại mấy đạo vết máu thật sâu. Chân Long Bảo Bảo gầm thét liên tục, nhưng lại căn bản là không có cách tránh né huyết ma thần kiếm công kích. Sư tôn, ngài nhanh nghĩ biện pháp mau cứu Chân Long Bảo Bảo đi, cái này đến Đông Lưu thật là đáng chết, hắn vậy mà đổi phục ma tộc. Trôi này huyết ma thần kiếm, xem xét liền là đến ma chí tà ma binh, đối với Chân Long Bảo Bảo, phảng phất có được cực lớn khắc chế. Cứ theo đà này, chỉ sợ Chân Long Bảo Bảo muốn không chịu nổi. Gia Cát Ngọa Long ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng thần sắc lo lắng nói, hắn làm Luân Hồi Thiên Cung đệ tử, tự nhiên biết cái thế giới này bí mật lớn nhất, ma tộc thủy chung là cái thế giới này tai họa ngầm lớn nhất. Cửu Châu thế giới chín đại võ đạo thánh địa, trên thực tế cũng là chín đại trấn ma chỗ, chính là muốn trấn áp ma tộc, thủ hộ một phương thế giới này. Chỉ bất quá, từ khi 10 vạn năm trước cái kia thảm liệt đánh một trận xong, những năm này ma tộc đã rất ít xuất hiện, tình cờ có một ít ma tộc xuất hiện, nhưng cũng đều là rất nhanh bị chém giết. Giống Yến Đông Lưu dạng này võ đạo thánh nhân, vậy mà đầu phục ma tộc, tin tức một khi truyền đi, chỉ sợ toàn bộ Cửu Châu thế giới đều sẽ triệt để chấn động. Yến Đông Lưu, đáng chết. Gia Cát Ngọa Long, vi sư cho ngươi mượn tu vi dùng một lát. Cơ Thiên con ngươi bên trong sát ý tràn ngập, sau đó nhìn Gia Cát Ngọa Long liếc mắt, chậm rãi nói ra: "Cho ta mượn tu vi." "Sư tôn muốn làm sao cho ta mượn tu vi?" Gia Cát Ngọa Long hơi sững sờ, có chút như hỏa thượng sờ mãi không thấy tóc.
tu vi còn có thể mượn. Bất quá coi như là mượn tu vi của hắn, hắn bất quá là không quan trọng võ hoàng chi cảnh, lại như thế nào có thể chống đỡ được một tôn võ đạo thánh nhân.
Vâng. Cơ Thiên không có trả lời hắn, trong nháy mắt thiêu đốt quanh thân thọ nguyên, bàng bạc sinh mệnh bản nguyên bị hư vô chi hỏa đốt cháy, lực lượng cường đại trong nháy mắt tràn vào đến hắn trong cơ thể. Giao ý thần công bên trong một cái diệu dụng, chính là có thể bùng cháy thọ nguyên, mượn dùng đệ tử tu vi, cho nên Cơ Thiên bùng cháy thọ nguyên, chính là muốn mượn dùng ra cắt ngọa long tu vi. Cơ Thiên một bước túng thiên, lăng không mà lên. Mà ra cắt ngọa long, lại trong nháy mắt cảm thấy một loại khó mà hình dung cảm giác suy yếu, phản phất quanh thân lực lượng đều bị rút sạch, trở nên vô cùng nhỏ yếu, kém chút đứng không vững muốn ngã xuống đất.
Sư tôn. Sư tôn hắn vậy mà thật sự có thể mượn dùng tu vi của ta.
Ra cắt ngọa long nhìn xem túng thiên mà lên Cơ Thiên, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra.
Tu vi thật có khả năng mượn dùng.
Loại thủ đoạn này hắn đơn giản chưa từng nghe thấy.
Thứ sư minh, ngươi không sao chứ?
Ngạo Trường không nhìn xem đột nhiên trở nên vô cùng hư nhược ra cắt ngọa long, có chút nghi ngờ hỏi.
Khu khu, ta không sao, liền là thấy võ thánh mạnh như thế, có chút run chân.
Ra cắt ngọa long có chút lúng túng nói.
Nhìn ngươi chút tiền đồ này.
Nếu ta làm võ hoàng, giờ phút này đã cầm kiếm mà ra, đi lấy cái kia Yến Đông Lưu thủ cấp.
Ngạo Trường không ánh mắt bên trong lộ ra một tia ghét bỏ vẻ mặt, ngạo nghệ nói ra.
Hắn kiếp trước có thể là thiên hạ đệ nhị người, gần với thiên đế tồn tại, dùng võ hoàng chi cảnh lịch thiên tàn sát, hạ gục võ thánh cũng không là việc khó gì.
Thấy cái kia Yến Đông Lưu phách lối như vậy, hắn đã sớm khó chịu.
Chờ ngươi trước đột phá đến võ hoàng rồi nói sau.
Lại nói, sư tôn đã ra tay rồi, cái kia Yến Đông Lưu hẳn phải chết không nghi ngờ.
Ra cắt ngọa long cười hát hát nói, nhìn về phía Cơ Thiên ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng sùng bái vẻ mặt.
Sư tôn, hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu?
Nhìn xem lăng không mà lên Cơ Thiên, Ngạo Trường không trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc, tầm mắt trở nên chấn phấn.
Cho tới nay, Cơ Thiên đều chưa từng có tự mình ra tay qua, Ngạo Trường không đối với Cơ Thiên cũng là mười phần tò mò, không biết Cơ Thiên đến cùng là tu vi gì.
Lãnh Khuynh Thành ánh mắt bên trong cũng đầy là vẻ chờ mong.
Cơ Thiên công tử ra tay rồi.
Vương Hậu thấy Cơ Thiên ra tay, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, có chút kích động nói:
"Vừa mới thấy Chân Long Bảo bảo thụ thương, Yến Đông Lưu như thế khủng bố, Vương Hậu sắc mặt đều đã hơi trắng bệnh.
Mãi đến thấy Cơ Thiên ra tay, trong lòng mới của nàng từ từ bình tĩnh lại.
Vương Hậu yên tâm, có sư tôn ra tay, Yến Đông Lưu hẳn phải chết không nghi ngờ."
Từ Duyên Niên cũng là hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, nói nghiêm túc:
"Ầm ầm."
Cơ Thiên quanh thân hào quang rực rỡ, lôi đình bốc lên, võ hoàng cảnh tu vi bộc phát ra, nhường bốn phương hư không đều tại kịch liệt rung động.
Cái này là lực lượng sao?
Cơ Thiên ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng vẻ hưng phấn, tiếp trước kiếp này, đây là hắn lần thứ nhất có được tu vi cường đại như thế.
Mặc dù là mượn tới, nhưng này loại toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác, vẫn như cũng nhường Cơ Thiên vô cùng xúc động cùng say mê.
Không quan trọng võ hoàng, cũng dám đi tìm cái chết.
Tiễn Đông Lưu thấy Cơ ngày sau, ánh mắt bên trong lộ ra một tia vẻ trào phúng, lăng không một đạo kiếm khí bổ xuống dưới, kiếm quang lăng lệ vô cùng, phản phất muốn đem Cơ Thiên trực tiếp chém thành hai khúc.
Chợt lên,
thấy Yến Đông Lưu một đạo kiếm khí kéo tới, Cơ Thiên tầm mắt lạnh nhạt mà bình tĩnh, trong miệng một đạo đạm uống, còn như lôi đỉnh thiên uy, giữa thiên địa nổ vang.
Ngang,
một đạo thương mang mà cổ lão tiếng long ngâm vang lên, trong chốc lát bốn phía hào quang nóng rực, hư không chấn động, theo kinh đô dưới mặt đất, có một đầu vạn trượng cự long hoành không mà lên, tản ra thao thiên long uy, trong nháy mắt hiện lên ở Cơ Thiên quanh thân.
Từng nét đùa chú bay lên, dùng vạn trượng cự long làm trung tâm, bốn phía bao táp trận trận, cương phong gào thét, hào quang rừng rực tạo thành một đường to lớn kết giới, đem Cơ Thiên bao phủ tại trong đó.
Chu Thiên tụ long trận trong nháy mắt bị phát động.
Chương 156, kiếm đến, chạm võ thánh.
Ầm ầm.
Cơ Thiên quanh thân, hào quang rừng rực nở rộ, tay áo tung bay, tóc đen bay lên, phản phất tạo thành một mảnh thông thiên triệt địa vòng xoáy khổng lồ, đem phạm vi ngàn dặm chỗ linh khí toàn bộ dẫn dắt tới.
Kiếm tới.
Cơ Thiên quát to một tiếng, ánh mắt sáng chói mà sáng ngời, lập tức một đạo kiếm quang sáng chói, theo Thiên Vũ biệt viện bên trong hoành không bay tới, rơi vào Cơ Thiên trong lòng bàn tay.
Chính là Thiên Vũ kiếm.
Thời khắc này Thiên Vũ kiếm, hào quang nóng rực, kiếm khí thao thiên, tản ra một cỗ phá diệt hết thảy phong mang, trong chốc lát bốn phía mênh mông linh khí, cùng với cái kia một đầu vạn trượng cự long, đều tràn vào đến Thiên Vũ kiếm bên trong.
Chém.
Cơ Thiên cầm trong tay Thiên Vũ kiếm, khuôn mặt đạm mạc vô cùng, trùng trùng điệp điệp kiếm khí, tung hoành vạn trượng hư không, hướng phía Yến Đông Lưu chém xuống tới.
Cái gì?
Yến Đông Lưu sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin vẻ hoảng sợ.
Hắn vừa mới bắt đầu, cũng không có nắm Cơ Thiên để vào mắt, không quan trọng một tôn võ hoàng, trong nháy mắt có thể diệt, nhưng hắn lại căn bản không có nghĩ đến, Cơ Thiên lại có thủ đoạn như thế.
Chu Thiên tụ long trận, Cơ Thiên nhọc lòng bố trí đến, cũng không chỉ là vì phục sinh bản đạo cổ thụ, càng là vì dẫn dắt Chu Thiên long mạch khí, vận dưỡng Thiên Vũ kiếm.
Dù sao Thiên Vũ kiếm là vô thượng thần khí, đã từng thiên đế bội kiếm, dùng võ hoàng tu vi hoàn toàn không đủ để hoàn toàn thôi động.
Dùng Chu Thiên long mạch khí thôi động Thiên Vũ kiếm, mới có thể bộc phát ra Thiên Vũ kiếm chí cường thần uy.
Huyết ma vô lượng, kiếm diệt chúng sinh.
Tiễn Đông Lưu gầm thét một tiếng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt liền bị huyết ma thần kiếm hấp thu.
Huyết ma thần kiếm lưu động thần bí hào quang, yêu dị vô cùng, trong chốc lát hoành không mà lên, hướng phía Thiên Vũ kiếm nên đón tiếp lấy.
Huyết ma thần kiếm ở trong hư không, đồng dạng là tăng vọt hơn vạn trượng, mơ hồ ở giữa có một tôn ma thần hiện lên ra tới, phảng phất muốn đem chọn cái kinh đô triệt để yên diệt ra.
Ầm ầm.
Nhưng Thiên Vũ kiếm tựa như mặt trời nở rộ, nhường vô tận huyết quang còn như băng tuyết tan rã, trong đó phảng phất đi ra một tôn quét ngang chư thiên, tung hoành vô địch thiên đế.
Cái kia tôn ma thần, trong nháy mắt liền bị phá diệt ra.
Vô tận kiếm khí yên diệt, huyết quang tiêu tán.
Cong.
Huyết Ma Thần Kiếm bị Thiên Vũ Kiếm trực tiếp chém bay ra ngoài, vụ vụ rung động, đốm lửa bắn tứ tung. Đồng thời Thiên Vũ Kiếm thế đi không giảm, kiếm khí bén nhọn trực tiếp xuyên thủng Yến Đông Lưu lồng ngực, lưu lại một cái to lớn lỗ máu, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Ầm. Yến Đông Lưu theo hư không bên trong ngã xuống đến, trong miệng phun máu tươi tung tóe, trực tiếp đem đại địa đều ném ra một cái hố sâu to lớn. Một kiếm chi uy, thậm chí cả tư. Yến Đông Lưu cứ như vậy bại. Gia Cát Ngọa Long toàn thân chấn động, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Đây chính là võ thánh cường giả, mạnh mẽ vô cùng, liền chân Long Bảo Bảo cũng không là đối thủ, bị Yến Đông Lưu thương tổn tới, bây giờ lại bị Cơ Thiên một kiếm đánh bại. Cơ Thiên công tử, quả nhiên là ta Thiên Vũ Vương quốc thiên mệnh người. Vương Hậu ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng thần sắc kích động. Nhìn xem Cửu Thiên chi thượng Cơ Thiên, cầm trong tay Thiên Vũ kiếm, quanh thân hào quang rực rỡ, khí tức cường đại, huyền như thần vương giáng trần, tản ra một loại thần bí vô cùng khí tức gợn sóng. Chỉ dùng võ hoàng cảnh tu vi, liền đánh bại Yến Đông Lưu sao? Ngạo Trường Không ánh mắt bên trong cũng đầy là vô cùng vẻ chấn động. Hắn không cho rằng Cơ Thiên chỉ có võ hoàng cảnh, tương phản hắn cho rằng Cơ Thiên vẫn như cũng là che giấu tu vi, chỉ bất qua Yến Đông Lưu không xứng hắn tận toàn lực mà thôi, cho nên võ hoàng cảnh tu vi, liền đánh bại một tôn võ thánh. Gia Cát Ngọa Long ở một bên trong lòng rơi lệ, đó là của ta tu vi a. Sư tôn lúc nào có thể đem tu vi trả lại cho ta? Nay loại vô cùng hư nhược trạng thái, đều khiến Gia Cát Ngọa Long cảm giác thiếu khuyết cảm giác an toàn. Tên mặt trắng nhỏ này đã vậy còn quá mạnh. Đây chẳng phải là nói, ta không có ngày nổi danh. Tiểu Hắc cũng là trận to mắt nhìn hư không bên trên Cơ Thiên, ánh mắt bên trong tràn đầy phiền muộn cùng ghen ghét. Rõ ràng hắn mới là người xuyên việt, mới thật sự là chân heo, làm sao làm náo động khắp nơi đều là Cơ Thiên. Này không công bằng. Ngang. Chân Long Bảo Bảo phát ra vô cùng hưng phấn tiếng long ngâm, trong chốc lát lao xuống tới, to lớn long chảo đem Yến Đông Lưu trực tiếp tóm lấy. Yến Đông Lưu mong muốn dây rủa, nhưng giờ phút này hắn bị Thiên Vũ kiếm trọng thương, trái tim đều đã bị đánh nát, mặc dù sinh cơ mạnh mẽ, cũng chưa chết đi, nhưng cũng là thực lực đại tổn, căn bản là không có cách thoát khỏi Chân Long Bảo Bảo long chảo. Thần khí. Đây tuyệt đối là thần khí, nho nhỏ Thiên Vũ Vương quốc làm sao lại có thần khí? Người rốt cuộc là ai? Yến Đông Lưu ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng thần sắc kinh hãi, nhìn chòng chọc vào Cơ Thiên hỏi: "Ngươi sắp chết đến nơi, còn tại quan tâm trôi kiếm này lai lịch?" Yến Đông Lưu, hôm nay chỉ sợ ngươi muốn vì ngươi tham lam trả giá thật lớn. Cơ Thiên cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói: "Bản Long ăn ngươi." Chân Long Bảo Bảo nhìn chằm chằm Yến Đông Lưu, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hung mang, cười lạnh một tiếng nói: "Các ngươi không có thể giết ta. Ta là Huyền Thiên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, ta như là chết, Huyền Thiên Kiếm Tông sẽ không bỏ qua các ngươi, toàn bộ Thiên Vũ Vương quốc đều sẽ bị san thành bình địa." Yến Đông Lưu run lên trong lòng, ngoài mạnh trong yếu nhìn chằm chằm Cơ Thiên cùng Chân Long Bảo Bảo nói ra. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có giờ khắc này. Trôi này Huyết Ma Thần Kiếm, chính là hắn lớn nhất át chủ bài. Liền thánh nhân cũng có thể chém giết, đối phó một tôn chân long con non, vốn cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng tất cả những thứ này đều bởi vì Cơ Thiên, Cơ Thiên cầm trong tay Thiên Vũ kiếm, bộc phát ra cái kia cỗ kinh khủng thần uy, tựa như thần linh, một kiếm liền đả thương nặng Yến Đông Lưu. Sắp chết đến nơi, còn tại cầm Huyền Thiên kiếm tông tới uy hiếp chúng ta. Thật sự là không biết sống chết a. Cơ Thiên lắc đầu nói, tay hắn cầm Thiên Vũ kiếm, hướng phía Yến Đông Lưu cất bước đi tới, con người bên trong lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Cái này Yến Đông Lưu, nhất định phải chết. Không phải là bởi vì Yến Đông Lưu tham lam, không phải là bởi vì Yến Đông Lưu vô sỉ, cũng không phải là bởi vì Yến Đông Lưu nghĩ muốn giết hắn, mà là bởi vì Yến Đông Lưu khiến cho hắn tổn hao 5000 năm thọ nguyên. Cơ Thiên nhìn bề ngoài mười phần bình tĩnh, nhưng trong lòng đơn giản đang dị máu, đau lòng đến không thể thở nổi. Mượn nhờ ra Cát Ngọa Long tu vi, bạo phát ra Thiên Vũ kiếm oai, liền này trong chốc lát, vậy mà liền hao phí hắn 5000 năm thọ nguyên. 5000 năm a. Hắn cần thu nhiều ít cái đồ đệ, ăn bao nhiêu tăng lên thọ nguyên thiên tài địa bảo mới có thể bù đắp lại. Đều là bởi vì Yến Đông Lưu, cái này hỗn đản phải chết. Ông. Nhưng ngay lúc này, xa xa hư không hơi chấn động một chút, không gian kỳ dị gợn sóng tràn ngập ra, một đạo thần bí thân ảnh hiện lên ở hư không bên trong. Thỉnh lưu Yến Đông Lưu một mạng. Lạnh nhạt mà phiếu miểu thanh âm vang lên, mặc dù nghe hết sức âm nóng và dễ nghe, giống như là cô gái trẻ tuổi thanh âm, nhưng lại ẩn chứa một loại mênh mông thiên uy, phảng phất mệnh lệnh, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Thánh chủ đại nhân, cứu ta a. Yến Đông Lưu giống như là thấy được cây cỏ cứu mạng, ánh mắt bên trong trong nháy mắt lộ ra vô cùng thần sắc kích động, đội vàng đại thánh kêu cứu. Cơ Thiên con người bên trong tinh mang lóe lên, sau đó nhìn Chân Long Bảo Bảo liếc mắt. Chân Long Bảo Bảo hiểu ý, đem Yến Đông Lưu ném vào to lớn long truy bên trong, sau đó đem Yến Đông Lưu cắn thành hai nửa, trực tiếp nuốt xuống. Lập tức, thiên địa yên tĩnh trở lại. Ngươi là ai? Ngươi vừa mới đang nói cái gì? Cơ Thiên xoay đầu lại, nhìn xem hư không bên trong xuất hiện cái kia một đạo thân ảnh, ra vẻ nghi ngờ hỏi. Chương 157, Huyền Thiên Thánh Chủ. Hư không bên trong cái kia một đạo thân ảnh, chính là một người mặc cung trang nữ tử, dáng người cao gầy, da như mỡ đông, khuôn mặt tuyệt mỹ vô cùng, từ có một loại ung dung hoa quý khí độ. Nàng quanh thân thánh uy tràn ngập, hào quang mờ mịt mà sáng chói, phản phất là cựu thiên thần nữ giáng trần, tản ra một loại siêu nhiên mà xuất trần khí tức, rõ ràng là một tôn võ đạo thánh nhân. Nàng nhìn thấy Yến Đông Lưu bị Chân Long Bảo Bảo một ngụm nuốt vào, ánh mắt bên trong lộ ra một tia tiếc nuối. Ngươi không nên giết hắn. Cung trang nữ tử nhẹ thở dài một cái nói. Làm sao? Ngươi muốn báo thù cho hắn sao? Cơ Thiên thản nhiên nói, nhìn thẳng trước mắt cung trang nữ tử. Trước mắt cung trang nữ tử mặc dù là võ thánh, nhưng lại cũng không là bản thể đích thân đến, mà là một bộ thánh nhân phân thân. Bất quá khí tức của nàng rất mạnh, Cơ Thiên biểu thần sắc trên mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm nhưng cũng hết sức cảnh giác. Không, hắn đầu nhập vào ma tộc, tội đáng chết vạn lần.
Ta nói ngươi không nên giết hắn, là bởi vì hắn tại Huyền Thiên Kiếm Tông bên trong, chỉ sợ còn có không ít đồng bọn, ngươi nếu là đưa hắn giao cho ta, so trực tiếp giết hắn, tác dụng càng lớn." Cung Trang nữ tử bình tĩnh nói. "Đó là ngươi sự tình, cùng ta có liên can gì? Hắn đầu nhập vào ma tộc là đáng chết, nhưng hắn không nên trêu chọc ta, cũng không nên trêu chọc ta bằng hữu." Cơ Thiên đạm mạc nói. Hắn đã suy đoán ra trước mắt Cung Trang nữ tử thân phận, chỉ sợ là Huyền Thiên Kiếm Tông thánh chủ. Chỉ là không có nghĩ đến, Huyền Thiên thánh chủ vậy mà cũng biết chuyện xảy ra ở nơi này, sẽ đích thân đến đây. Chân Long Bảo Bảo nuốt vào Yến Đông Lưu về sau, đồng dạng cũng là dùng vô cùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Cung Trang nữ tử. Hắn cũng theo Cung Trang nữ tử trên thân, cảm thấy rất mãnh liệt uy hiếp. "Ngươi không cần như thế đề phòng, ta chuyến này cũng không phải là vì Yến Đông Lưu báo thù. Trong tay ngươi thanh kiếm kia, hẳn là Võ Đế đã từng bội kiếm a?" Cung Trang nữ tử thật sâu nhìn Cơ Thiên liếc mắt, chậm rãi nói ra. "Ngươi cũng biết Võ Đế bội kiếm?" Cơ Thiên chấn động trong lòng, con ngươi bên trong phong mang lóe lên. Cái này Cung Trang nữ tử vậy mà liếc mắt một cái liền nhận ra Thiên Vũ kiếm, liền là Võ Đế đã từng bội kiếm, càng ngày càng nhường Cơ Thiên kiêng kỵ. "Ta Huyền Thiên Kiếm Tông, thừa tự Huyền Thiên Thánh cảnh, cũng xem như Thiên Đế đạo thống, cho nên nhận ra Võ Đế bội kiếm cũng không kỳ quái. Để cho ta tò mò chính là, Võ Đế bội kiếm không phải Thiên Đế chuyển nhân hoặc Thiên Đế hậu nhân không thể khống chế, ngươi hẳn là đạt được bộ phận Thiên Đế truyền thừa, cho nên mới có thể khống chế này kiếm a." Cung Trang nữ tử cười nhạt một tiếng nói. "Phải thì như thế nào?" Cơ Thiên nhìn chằm chằm Cung Trang nữ tử hỏi. "Ngươi nếu là Thiên Đế truyền nhân, vậy dĩ nhiên cùng ta Huyền Thiên Kiếm Tông hữu duyên. Này là một cái khách khanh trưởng lão lệnh bài, nắm lệnh này bài đến đây Huyền Thiên Kiếm Tông, có thể trở thành ta Huyền Thiên Kiếm Tông khách khanh trưởng lão." Cung Trang nữ tử trong lòng bàn tay xuất hiện một khối lệnh bài màu đen, sau đó vung tay lên, lệnh bài hướng phía Cơ Thiên bay đi. Cơ Thiên đem lệnh bài nhận lấy, ánh mắt bên trong hào quang lóe lên, thản nhiên nói, "Chẳng cần biết ta là ai, ta vì sao muốn trở thành Huyền Thiên Kiếm Tông khách khanh trưởng lão? Tiễn Đông Lưu dù sao cũng là ta Huyền Thiên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, ngươi giết hắn, mà lại trong tay còn có Võ Đế bội kiếm, nếu ngươi không phải khách khanh trưởng lão, liền sẽ gặp phải Huyền Thiên Kiếm Tông vô tận truy sát." Cung Trang nữ tử bình tĩnh nói, trong lời nói cũng không có uy hiếp, tựa như là đang trần thuật một sự thật. "Ngươi cho rằng ta sẽ sợ Huyền Thiên Kiếm Tông truy sát?" Cơ Thiên cười lạnh một tiếng nói, con ngươi bên trong có một tia kiệt ngạo bất tuần vẻ mặt. Hắn này người, nhất chịu không nổi người khác uy hiếp. Như Cung Trang nữ tử thật cầm điểm này tới uy hiếp hắn, vậy hắn cho dù là cùng Huyền Thiên Kiếm Tông bất hòa, cũng không có khả năng nguyện ý trở thành Huyền Thiên Kiếm Tông khách khanh trưởng lão. "Ta cũng không là uy hiếp ngươi. Ngươi trở thành khách khanh trưởng lão, liền có tư cách tiến vào đến Võ Đế bảo tàng bên trong. Quên nói cho ngươi, Võ Đế bảo tàng một tháng sau liền muốn mở ra, ta Huyền Thiên Kiếm Tông có mấy cái danh ngạch, ta nghĩ ngươi sẽ không có hứng thú à?" Cung Trang nữ tử cười nhạt một tiếng nói. "Võ Đế bảo tàng?" Cơ Thiên con ngươi bên trong phong mang lóe lên. Lúc trước hắn tại Thanh Dương Sơn mạch bên trong, tứ đại tông môn cũng nói là Võ Đế bảo tàng, nhưng cuối cùng lại phát hiện là trấn ma chỗ, phong ấn ma giáo giáo chủ Ngạo Trường Không. Bây giờ, trước mắt vị này Cung Trang nữ tử vậy mà nói phát hiện chân chính Võ Đế bảo tàng. Võ Đế bảo tàng là thật tồn tại, lần này chín đại võ đạo thánh địa đều sẽ phái người tiến vào bên trong. "Ngươi nếu là nguyện ý, liền mang theo khách khanh trưởng lão lệnh bài, trong vòng một tháng tới Huyền Thiên Kiếm Tông, nếu là không nguyện ý, ta cũng không bắt buộc." Cung Trang nữ tử phảng phất khám phá Cơ Thiên trong lòng chờ, cười nhạt một tiếng nói, sau đó quay người liền muốn rời khỏi nơi này. "Chấm đã." Cơ Thiên gọi lại Cung Trang nữ tử. "Còn có chuyện gì?" Cung Trang nữ tử hỏi. "Ngươi tới đây, một không làm Yến Đông Lưu báo thủ, hai không bắt Trần Long, ba không động tâm Võ Đế bội kiếm, chính là vì đưa ta một khối khách khanh trưởng lão lệnh bài. Ta muốn hỏi một câu, vì cái gì?" Cơ Thiên nhìn chằm chằm Cung Trang nữ tử, nói nghiêm túc. Cung Trang nữ tử nhìn Cơ Thiên liếc mắt, khẽ mỉm cười nói, "Ngươi danh Cơ Thiên?" "Không sai." Cơ Thiên gật đầu nói. "Rất đơn giản. Bởi vì ngươi có thể khống chế Võ Đế bội kiếm, điểm này là đủ rồi. Nếu không phải như thế, ta tự nhiên giết ngươi, bắt về Chân Long." Cung Trang nữ tử chậm rãi nói ra. "Ngang." Nghe được Cung Trang nữ tử lời về sau, Chân Long Bảo Bảo ánh mắt bên trong lộ ra một chút giận dữ, trong miệng phát ra một đạo phẫn nộ tiếng long ngâm. "Được a." Cơ Thiên mặc dù đối câu trả lời này có chút không vừa ý, hắn luôn cảm thấy Cung Trang nữ tử phảng phất biết chút ít cái gì, nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì. Hắn đã quyết định muốn đi Huyền Thiên Kiếm Tông nhìn một chút. Nhìn một chút, cái kia cái gọi là Võ Đế bảo tàng, đến cùng phải hay không thật. Không nên quên, nếu là muốn tới Huyền Thiên Kiếm Tông, trong vòng một tháng chạy tới. "Cáo tử." Cung Trang nữ tử nhìn Cơ Thiên liếc mắt, sau đó quanh thân hào quang lóe lên, trong nháy mắt liền tan biến tại hư không bên trong. "Khách khanh trưởng lão sao?" Cơ Thiên xem trong tay lệnh bài màu đen, ánh mắt bên trong có một tia sáng kỳ dị. Huyền Thiên Thánh chủ cũng bởi vì hắn có thể khống chế Võ Đế bội kiếm, cho nên đối với hắn mở một mặt lưới, khiến cho hắn luôn cảm thấy này sau lưng ẩn giấu đi cái gì. Chẳng qua hiện nay xem ra, chỉ sợ chỉ có đi Huyền Thiên Kiếm Tông mới có thể tìm tới đáp án. Cơ Thiên cùng Cung Trang nữ tử đối thoại, phản phất bị một tầng vô hình kết giới bao phủ, những người khác cũng không nghe thấy. Bất quá, mọi người vẫn cảm giác được cái kia Cung Trang nữ tử khí tức khủng bố, không kém gì Yến Đông Lưu, ở trong hư không cùng Cơ Thiên nói chuyện với nhau một ít gì, vậy mà liền như thế rời đi. Lại là Huyền Thiên Thánh chủ, Khương Như Thiên. Gia Cát Ngọa Long ánh mắt bên trong lộ ra một tia vô cùng thần sắc kinh hãi, tự lẩm bẩm. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Cung Trang nữ tử thân phận. Huyền Thiên Kiếm Tông chân chính chỗ thể, chấp trưởng một đại võ đạo thánh địa, danh xưng Cửu Châu đệ nhất kiếm Khương Như Thiên. Gia Cát Ngọa Long không nghĩ tới, Yến Đông Lưu chết, vậy mà lại nhường Khương Như Thiên tự mình xuất hiện. Hắn vừa mới tâm đều nhanh muốn nhắc đến cổ họng, sợ Khương Như Thiên ra tay với Cơ Thiên, mặc dù hắn đối Cơ Thiên vô cùng tín nhiệm, nhưng cũng không dám xác định Cơ Thiên có thể chống đỡ được Khương Như Thiên.
Cửu Châu đệ nhất kiếm cũng không là hư danh, mà là Khương Như Tiên bằng vào trong lòng bàn tay chi kiếm, mạnh mẽ giết ra tới chiến tích. Chương 158, sư tổ, cứu mạng a. Cơ Thiên, ta phải đi. Cửu Thiên chi thượng, Chân Long Bảo Bảo nhìn xem Cơ Thiên nói ra, ánh mắt bên trong đầy vẻ không muốn vẻ mặt. Người muốn đi đâu? Cơ Thiên hơi sững sờ, không nghĩ tới Chân Long Bảo Bảo nhanh như vậy liền muốn rời khỏi. Ta muốn đi tìm ta Long tộc một chút truyền thừa, sau đó tìm cơ hội phi thăng thiên giới, bất quá ta tin tưởng ngươi cũng nhất định có thể phi thăng thiên giới, đến lúc đó ta ở thiên giới chờ ngươi. Chân Long Bảo Bảo chớp mắt to nói ra. Phi thăng thiên giới? Tự nhiên không có vấn đề. Bất quá ta có dự cảm, có lẽ chúng ta rất nhanh sẽ còn gặp lại. Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói. Cơ Thiên, ngươi là người tốt, cho nên ta có thể đem tên thật của ta nói cho ngươi. Chân Long Bảo Bảo suy tư một lát, sau đó nói nghiêm túc. Tên thật của ngươi? Cơ Thiên có chút ngoài ý muốn, Long tộc tên thật bình thường sẽ không tùy tiện nói cho hắn biết người, bởi vì Long tộc tên thật ẩn chứa thiên địa pháp tắc, nếu là biết được Long tộc tên thật, liền có thể có tính nhắm vào bố trí rất nhiều sát chiêu. Cơ Thiên không nghĩ tới, Chân Long Bảo Bảo lại muốn đem tên thật nói cho hắn biết. Tên thật của ta ngươi nhớ kỹ, ta gọi Nhi Sơ Đức Giản. Long Hạo. Chân Long Bảo Bảo trong miệng phun ra một chuỗi dài tên, có chừng trên trăm chữ, âm tiết mười phần tối tăm khó hiểu, phản phất ẩn chứa một loại nào đó pháp tắc huyền bí. Cơ Thiên mặc dù có đã gặp qua là không quên được chỉ có thể, nhưng vẫn là cảm giác được có chút hoa mắt vắng đầu. Nicola. Long Nhật Thiên. Cơ Thiên mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Chân Long Bảo Bảo nói. Long Nhật Thiên. Cái tên này bá khí. Bất quá, ngươi vẫn là gọi ta Long Hạo đi, tên thật của ta cũng không thể nói cho người ngoài à. Cơ Thiên, gặp lại. Chân Long Bảo Bảo nhãn tình sáng lên, nhưng vẫn là suy nghĩ một chút nói ra. Ngang. Trong miệng của hắn phát ra một đạo to rõ tiếng long ngâm, lưu luyến không rời nhìn Cơ Thiên liếc mắt, sau đó trong nháy mắt xông lên trời không, tan biến tại Cửu Thiên chí thượng. Nhìn xem Chân Long Bảo Bảo bóng lưng biến mất, Cơ Thiên cũng là có một tia thẫn thờ cảm giác. Mặc dù ở chung không lâu, nhưng Chân Long Bảo Bảo tinh khiết thật đáng yêu, vẫn là để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Đáng tiếc là không có lừa dối Chân Long Bảo Bảo bái sư, bằng không Cơ Thiên hiện ở nơi nào sẽ còn lo lắng thọ nguyên không đủ dùng. Ta mẹ nó hiện tại chỉ còn lại có 7000 năm thọ nguyên rồi. Khốn nạn, đều là Yến Đông Lưu tên hôn đảng kia tạo thành, món nợ này đánh vào Huyền Thiên Kiếm Tông phía trên, chờ ta đến Huyền Thiên Kiếm Tông, lại đòi lại món nợ này. Cơ Thiên trong lòng có chút ít buồn bực suy nghĩ nói. Hắn từ trên 9 tầng trời hạ xuống, đi tới Từ Duyên Miên cùng Vương Hậu trước mặt. Một cỗ cảm giác suy yếu truyền đến, Cơ Thiên mượn dùng ra cắt ngọa lòng tu vi trong nháy mắt liền biến mất, mà ra cắt ngọa lòng cũng là lập tức nhãn tỉnh sáng lên, cuối cùng lại có tu vi, loại kia không có bất kỳ cái gì tu vi cảm giác suy yếu, thật là khiến người ta phát điên, hết sức không có cảm giác an toàn. Bất quá hắn rất tò mò, Cơ Thiên đến cùng là làm sao làm được mượn dùng tu vi của hắn? Coi như là võ thánh, cũng không có khả năng lăng không mượn dùng người khác tu vi a. Sư tôn có thủ đoạn như thế, giết cái kia Yến Đông Lưu liền là chuyện dễ như trở bàn tay, vì cái gì nhất định phải vẽ vời thêm chuyện, mượn dùng tu vi của ta đâu? Gia Cát Ngọa Long trong lòng tràn đầy nghi hoặc, suy nghĩ nát óc đều nghĩ không ra, vì sao Cơ Thiên muốn mượn dùng tu vi của hắn? Cơ Thiên công tử, như thế nào? Vương Hậu có chút xúc động lại có chút lo lắng hỏi. May mắn không làm được bệnh, Yến Đông Lưu đã bị ta làm thịt. Cơ Thiên cười nhạt một tiếng nói. Vương Hậu trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, cười khổ nói, điểm này ta thấy được, chỉ bất quá ta vừa mới nghe lệnh đồ nói, cái kia cung trang nữ tử giống như là Huyền Thiên Kiếm Tông thánh chủ. Đây mới là nhất làm cho nàng lo lắng địa phương. Vừa mới nghe được Gia Cát Ngọa Long nói, cái kia cung trang nữ tử là Huyền Thiên Kiếm Tông thánh chủ thời điểm, nàng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Tiến Đông Lưu là Huyền Thiên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, bây giờ chết tại Cơ Thiên cùng Chân Long Bảo Bảo trong tay, vậy mà đưa tới Huyền Thiên thánh chủ, chẳng lẽ Huyền Thiên thánh chủ là muốn làm Yến Đông Lưu báo thù sao? Vương Hậu thậm chí đều làm xong toàn bộ Thiên Vũ Vương quốc bị đổ diện chuẩn bị, nhưng nàng không nghĩ tới Huyền Thiên thánh chủ sau khi đến cùng Cơ Thiên nói mấy câu, vậy mà liền đi rồi. Không sai, nàng liền là Huyền Thiên Kiếm Tông thánh chủ, mà lại hắn trả lại cho ta một khối khách khanh trưởng lão lệnh bài, để cho ta trở thành Huyền Thiên Kiếm Tông khách khanh trưởng lão. Các ngươi Thiên Vũ Vương quốc không sao, đây là thần kiếm lệnh, tiếp xuống các ngươi có khả năng chuẩn bị đi chiếm đoạt thần kiếm vương quốc. Cơ Thiên cười nhạt một tiếng nói, đo lượng trong tay khách khanh trưởng lão lệnh bài, sau đó đem thần kiếm lệnh 10 phần tùy ý ném cho Vương Hậu. Chân Long Bảo Bảo rời đi, thế nhưng lúc trước hắn nuốt giết Yến Đông Lưu, Tư Đồ Văn cùng Tiêu Vân Phi đám người về sau, đem trên người bọn họ mang theo bảo vật cùng chữ vật pháp bảo đều để lại cho Cơ Thiên. Khối này thần kiếm lệnh, liền là Cơ Thiên theo Tư Đồ Văn chữ vật pháp bảo bên trong tìm tới. Cái gì? Cơ Thiên công tử, ngươi giết Huyền Thiên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, Huyền Thiên thánh chủ chẳng những không có hưng sư vấn tội, lại còn muốn cho ngươi trở thành Huyền Thiên Kiếm Tông khách khanh trưởng lão. Vương Hậu toàn thân chấn động, ánh mắt tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt. Không sai, ta biết ngươi hết sức nghi hoặc, bất quá này loại nguyên do liền không tiện nói cho Vương Hậu ngươi, nếu không sẽ nhường Thiên Vũ Vương quốc hữu đại họa phát sinh. Các ngươi mối nguy giải trừ, tiếp xuống nên làm cái gì, liền từ Vương Hậu ngươi tới làm chủ. Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói. Võ Đế Bội Kiếm tin tức hắn cũng không tính nói cho Vương Hậu, Võ Đế Bội Kiếm rơi vào Cơ Thiên trong tay là bảo vật, thế nhưng rơi vào Thiên Vũ Vương quốc trong tay thì chỉ sợ sẽ là tai họa rồi. Nghe được Cơ Thiên tiểu nói này, Vương Hậu mặc dù trong lòng còn có chút không hiểu, nhưng cũng đã bị xúc động cùng hưng phấn bao phủ. Thiên Vũ Vương quốc cuối cùng vượt qua kiếp nạn này. Nguyên bản, Thiên Vũ Vương quốc bị Thần Kiếm Vương quốc khiến đều nhanh muốn diệt quốc, không nghĩ tới Lăng Tiêu vừa xuất hiện, không những ở quốc lệnh chi tranh bên trong đánh bại Thần Kiếm Vương quốc, đoạt được thần kiếm lệnh, càng làm cho Vương Hậu thấy được Cơ Thiên cùng Huyền Thiên Kiếm Tông quan hệ trong đó. Không sai. Vương Hậu nhận định, Cơ Thiên cùng Huyền Thiên Kiếm Tông ở giữa nhất định có vô cùng thân mật quan hệ, bằng không Huyền Thiên Thánh Chủ làm sao lại dễ dàng như thế liền bỏ qua Cơ Thiên. Đa tạ Cơ Thiên công tử. Cơ Thiên công tử, về sau ngươi chính là ta Thiên Vũ Vương quốc đại ân nhân, Thiên Vũ Vương quốc thượng dưới, tuyệt sẽ không quên Cơ Thiên công tử đại ân đại đức. Vương hậu nội tâm vô cùng kích động, đối Cơ Thiên thật sâu thi lễ một cái, vô cùng nói nghiêm túc. Vương hậu không cần phải khách khí. Nói đến, người ta cũng xem như thông gia, Thanh Dương công chúa có thể là hứa gả cho ta Đồ Tiêu Thần, không bằng chúng ta chọn lựa ngày lành đẹp trời, sớm ngày vì bọn họ thành hôn như thế nào? Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói, trong lòng đống nhiên sinh ra một loại ác thú vị. Thành hôn? Hết thệ nhưng bằng Cơ Thiên công tử làm chủ. Vương hậu cũng là nhãn tình sáng lên, lúc này liền gật đầu nói. Giờ phút này, nàng cảm thấy đem Thanh Dương công chúa gả cho Tiêu Thần, chỉ sợ là nàng đời này làm ra nhất quyết định chính xác. Vâng. Nhưng vào lúc này, kinh đô ngoài thành có một cái toàn thân tràn đầy máu tươi, cưới bạch lân bảo mã người trẻ tuổi quần quần mà tới, một bên chạy như điên, còn một bên tê tâm liệt phế hô to. Sư tổ, cứu mạng a. Kinh đô thành trên cổng thành, Cơ Thiên sắc mặt đột nhiên nhất biến. Chương 159, Kim Liên Sơn mối nguy. Cưới bạch lân bảo mã người trẻ tuổi, lại là Đinh Dương. Đinh Dương giờ phút này thoạt nhìn vô cùng thê thảm, toàn thân máu me đồng địa, có từng đạo dữ tợn đáng sợ vết thương, vẻ mặt tạm đạm vô cùng, phảng phất dáng chống đỡ lấy một hơi chạy như bay đến, cơ hồ đều nhanh muốn theo bạch lân bảo mã phía trên ngã xuống. Bụ. Gia Cát Ngọa Long cũng là biến sắc, trong nháy mắt nhún người nhảy lên, muốn theo bạch lân bảo mã phía trên ngã xuống Đinh Dương bế lên, sau đó bay trở về trên cổng thành, đi tới Cơ Thiên trước mặt. Nhìn xem Đinh Dương nhận lấy nặng như thế thương thế, Cơ Thiên sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Đinh Dương là Liêu Bất Phàm đệ tử, là hắn Cơ Thiên nghe lời đồ tôn. Cái này nghe lời đồ tôn hiểu rõ nhất Cơ Thiên tâm ý, cũng là sùng bái nhất Cơ Thiên người, Cơ Thiên đối cái này đồ tôn mười phần xem trọng, mơ hồ có đưa hắn làm Tiêu Thần về sau người nối nghiệp tới bồi dưỡng xu thế. Nhưng Cơ Thiên không nghĩ tới, hắn vừa rời đi Kim Liên Sơn bao lâu, Đinh Dương liền nhận lấy nặng như thế thương thế. Không cần phải nói, tứ hải bát hoang đệ nhất tông chỉ sợ là sẽ ra chuyện. Cơ Thiên trực tiếp lấy ra một viên linh đan cùng một hồ lô linh tuyển thần dịch, đưa cho Gia Cát Ngọa Long. Uy hắn đan bảo. Cơ Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Gia Cát Ngọa Long chấn động trong lòng, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy sư tôn vẻ mặt như thế, hắn hiểu được chỉ sợ là sư tôn bị chọc giận. Hắn liền vội vàng đem cái kia viên chữa thương linh đan cho An Đinh Dương phục dụng, rồi còn có linh tuyển thần dịch cũng ẩn chứa bảng bạc sinh mệnh khí tức. Đinh Dương sau khi ăn bảo, nguyên bản ảm đạm khuôn mặt dần dần trở nên có một tia đỏ ửng. Đến tột cùng là ai, vậy mà hạ như thế ngoan thủ. Ngạo Trường Không sắc mặt cũng là lạnh lẽo. Đinh Dương trên thân lít nha lít nhít vết thương có trên trăm đạo, nhưng cơ hồ toàn đều không phải là vết thương chí mạng, phảng phất có người tận lực như thế, giống như là tại đục nhã Đinh Dương. Thật không biết Đinh Dương là như thế nào chống mấy ngàn dặm đi thẳng tới kinh đô. Dù là Kiếm Sinh cùng Lãnh Khuynh Thành tính tình đã mạn, nhưng nhìn thấy Đinh Dương thương thế trên người về sau, cũng là không khỏi lộ ra một tia vẻ giận dữ. Vết kiếm thương, đây là Kinh Hồng Thập Tam Kiếm kiếm ý khí tức. Kinh Hồng Thập Tam Kiếm chính là Thần Kiếm Vương quốc kiếm đạo tuyệt học, chỉ có vương thất chúng người mới có tư cách tu luyện, là Thần Kiếm Vương quốc người hạ thủ. Từ Duyên Niên thấy được Đinh Dương thương thế trên người, ánh mắt bên trong lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, chậm rãi nói ra: "Thần Kiếm Vương quốc sao? Rất tốt." Cơ Thiên lạnh giọng nói, hắn sẽ rất ít phẫn nộ, nhưng thấy Đinh Dương trên thân thảm liệt như vậy thương thế, hắn có thể thấy cái kia thương Đinh Dương người tàn nhẫn cùng lãnh khốc, phản phất chính là muốn nhường Đinh Dương mang theo một thân thương thế tìm đến Cơ Thiên. Người kia rõ ràng có thể một kiếm giết Đinh Dương, nhưng lại toàn bộ tránh đi Đinh Dương yếu hại, ở trên người hắn lưu lại trên trăm đạo vết kiếm. Sau một lát, Đinh Dương ung dung tỉnh lại, vừa nhìn thấy Cơ ngày sau, lập tức ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng kinh hỉ cùng thần sắc lo lắng. "Sư tổ, mau cứu tông chủ, sư tôn ta cùng Nguyên Đức sư bá bọn hắn đi. Thần Kiếm Vương có người xâm lấn Kim Liên Sơn." Thần Kiếm Vương tự mình ra tay, đại trận hộ sơn đã tràn ngập nguy hiểm, chỉ sợ không được bao lâu, liền bị phá bỡ. "Là tông chủ và sư tôn, liều mạng thả ra một cái thông đạo, để cho ta rời đi tìm kiếm sư tổ. Ta bị Thần Kiếm Vương quốc người truy sát, kém chút coi là đều muốn không gặp được sư tổ." Đinh Dương trên mặt tràn đầy vô cùng bi thống vẻ mặt, quỳ gối Cơ Thiên trước mặt, đem sự tình giảng thuật một lần. Quả nhiên là Thần Kiếm Vương quốc. Chẳng qua là, Đinh Dương bọn hắn đều không rõ, vì sao Thần Kiếm Vương quốc muốn đối bọn hắn độc thủ, mà lại là Thần Kiếm Vương quốc vương thượng, Thần Kiếm Vương tự mình ra tay. Cơ Thiên lưu lại hộ tông đại trận, sát thực uy lực mạnh mẽ, liền vương giả đều có thể đủ trấn sát, nhưng này vị Thần Kiếm Vương, lại là một vị võ hoàng cường giả, mà lại chấp trưởng một thanh mạnh mẽ thanh kiếm. Âm Dương Kim Liên Phần Thiên trận tuy mạnh, nhưng lại chỉ sợ còn vô phương ngăn cản võ hoàng cường giả liên tục công kích. Nghe được Đinh Dương giảng giải về sau, Cơ Thiên sắc mặt liền trở nên vô cùng ngưng trọng lên, chỉ sợ thật như Đinh Dương nói, đại trận hộ sơn chẳng mấy chốc sẽ bị phá. Thần Kiếm Vương có người, chỉ sợ là hướng về phía sư tôn tới. Từ Duyên Niên con ngươi bên trong cũng là lộ ra một chút giận dữ, chậm rãi nói ra: "Sư tôn tại Long Mạch Bí cảnh bên trong giết Tiêu Vân Phi đám người, còn giết Thánh sứ Tư Đồ Văn, nhưng Huyền Tiên Kiếm Tông những đệ tử kia, phần lớn còn sống. Chỉ sợ Thần Kiếm Vương quốc là theo bọn hắn nơi đó biết được tin tức, thậm chí cũng có thể là theo Yến Đông Lưu nơi đó lấy được tin tức. Thần Kiếm Vương quốc không nguyện ý vong quốc diệt chủng, nhất là giống Thần Kiếm Vương bực này dã tâm bừng bừng hạng người, làm sao cam tâm sẽ bị ta Thiên Vũ Vương quốc chiếm đoạt? Chỉ sợ hắn giết đến tận Kim Liên Sơn, liền là muốn nhường sư tôn sợ ném chuột vỡ bình. Sư tôn, thời khắc này Kim Liên Sơn, chỉ sợ đã bị hắn bày ra bẫy dập, không thể xúc động à?" Từ Duyên Niên mở miệng giải thích nói. "Sợ ném chuột vỡ bình? Xúc động? Từ Duyên Niên ngươi đang nói mê sảng a? Sư tôn liền Yến Đông Lưu dạng này võ thánh, đều có thể đủ một kiếm chẳng diệt, cái kia Thần Kiếm Vương bất quá là một tôn võ hoàng, liền ta có thể đem hắn trực tiếp đánh giết, vừa lại không cần nhường sư tôn để ý. Gia Cát Họa Long cười lạnh một tiếng nói, Gia Cát sư huynh nói cũng đúng, là ta nghĩ sai. Từ Duyên Niên nghĩ lại, cười khổ gật đầu nói, hắn đều suýt nữa quên mất vừa mới trận chiến kia. Thật sự là những năm này, Thần Kiếm Vương quốc cho Thiên Vũ Vương quốc áp lực quá lớn, nhất là Thần Kiếm Vương, thực lực mạnh mẽ, dạ tâm bừng bừng, Từ Duyên Niên đối nó vô cùng kiêng kỵ. Nhưng hắn lại quên, chính mình sư tôn mạnh mẽ. Không sai, liền võ thánh đều bị sư tôn làm chết khô, Thần Kiếm Vương lại là cái thá gì? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền trở về Kim Liên Sơn. Cơ Thiên con ngươi bên trong hàn mang lóe lên, chậm rãi nói ra. Vô luận Thần Kiếm Vương quốc có mục đích gì, nhưng bọn hắn đều đã thành công chọc giận Cơ Thiên. Nhất là Đinh Dương thương thế trên người, mặc dù cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng này loại tích chứa nhục nhã cùng tàn nhẫn, quả thực là làm người giận sôi. Thấy Cơ Thiên sắc mặt, Tiểu Hắc cũng không dám nói thêm cái gì, ngoan ngoãn mang theo Cơ Thiên, hướng phía Kim Liên Sơn phương hướng bay đi. Sau lưng, Gia Cát Họa Long chờ chúng đệ tử dồn dập theo sau. Liên Hùng Đại cùng Hùng Nhị này hai tôn cẩu hùng yêu vương, cũng đều là nhấc lên huyền hoàng yêu phong, cuốn lên to lớn yêu thần, hướng phía Cơ Thiên đuổi theo. Dám chọc sư tôn, toàn diện đánh chết. Đây là Hùng Đại nguyên thoại, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kích động vẻ mặt. Hắn liền là cái bạo lực cuồng, vừa nhìn thấy có không có khả năng đánh, lập tức liền trở nên vô cùng hưng phấn lên. Thần Kiếm Vương quốc, lần này chỉ sợ muốn đá trúng thiết bản lên. Vương Hậu nhìn xem Cơ Thiên đám người rời đi thân ảnh, ánh mắt bên trong lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Nguyên bản, nàng còn tại lo lắng Thần Kiếm Vương quốc không cam tâm như vậy bị thổ tính, nhất là Thần Kiếm Vương nói không chừng sẽ chó cùng rất dậu. Nhưng không có nghĩ tới là, trong nháy mắt Thần Kiếm Vương vậy mà liền trêu chọc Cơ Thiên, hơn nữa còn đem luôn luôn vô cùng ôn hòa Cơ Thiên cho chọc giận. Vương Hậu đã dự liệu được bọn hắn kết cục. Thiên Vũ Vương quốc, từ đó có khả năng gối cao không lo.